giới chừng 18, 19, 20 tuổi đó là cái bắt đầu cho sinh của mình đời đó. Đó là thay thì từ trẻ tuổi, quý vị lúc quý vị có nhớ hay không? Thì nếu mà suy nghĩ chia sẻ của người lớn lớn tuổi đó, 20 năm trước, 30 năm trước thì đời mình chưa như hoa. Hồi còn trẻ đó, tính chuyện tương lai, còn tính chuyện đại khái là nghĩ chuyện tương lai thôi. Tôi thấy cỡ mấy anh em nhỏ nhỏ, là thấy cỡ ông bạn ngồi trước đây ha, cỡ trước đây anh em đó thì là cái mấy anh em nhỏ, cỡ mấy cô đó, ngồi bây giờ còn chuyện tương lai không. Còn tới cỡ tuổi mấy cụ thì sống bằng gì, nghĩ gì thì có cứng, ngày xưa ha, nói với con với cháu mà biết hồi đó 20 năm trước tao phải về ha, 10 năm trước thế này thế nào thế kia. Thì lúc cuộc thì mình thấy cái cuộc đời thì nó có sân, có xung hạ, xung đông. Còn cuộc sống của mình thì sao, có gì có trẻ cái gì hả? Mùa đông thì ở đây này, đây mùa Mỹ thì nó mùa đông thì nó càng khổ, lá rụng cây khô càng cuộc sống lạnh lùng. Vì cuộc đời của mình cũng vậy, lớn lớn tuổi rồi cũng bị coi như lá rụng rồi, phải không? Nhưng mà mình thì mình cứ nghĩ rằng mình không chịu chấp nhận chuyện đó, mình không chịu chấp nhận cái chuyện sự thật. Mình cứ để mình sống trong mùa thu á thì mình nghĩ tới, mình nhớ cái chuyện mùa xuân, mình sống trong mùa đông á mình cũng nghĩ chuyện mùa xuân, mà chuyện mùa xuân nó quá độ, thế là mình không chịu sống. Nên là muốn đi chùa, ở nhà thì muốn đi chùa, nhớ chùa, đó nè, đó là mà ở chùa thì một hai ngày hay là gì, tới chùa rồi thì tại sao lại nhớ chuyện đó? Có hai cuộc sống, một cuộc sống ở chùa, một cuộc sống ở ngoài đời, rồi cuộc sống ở ngoài đời thì phiền não, rồi đông tây, rồi nam bắc, rồi chuyện thị phi phải quá đủ thứ hết. Đó là cái mình nhớ, mình muốn cái chùa, mà muốn cái chùa là chùa muốn tượng trưng cái gì quý vị? Thanh tịnh, an lạc, đó nè. Nếu mình vô chùa rồi sống thanh tịnh thì 5 phút, 10 phút bắt đầu nhớ chuyện đời. Kiếm bà bạn bên đây bàn chuyện đời, kiếm bà bạn bên kia bàn chuyện đời. Để mình ngồi trong chùa đó mình nghĩ chuyện đời, mà ở ngoài đời thì mình nhớ chuyện trong chùa. Mình sống thì khó sống lắm. Bây giờ thì tôi từ trước thì tôi chắc là chúng ta còn tuần này và tuần sau thì hết cái niệm Phật tập yếu. Thì từ trước thì tôi có nói cho quý vị biết về cái trong khi mình sống ở thế gian này đó, trong khi quý vị chờ cái vé xe ở đây thì ai cũng có order hết cái vé hết. Mình biết order là gì không? Mình Mỹ nó làm cái reservation, cái người dặn chỗ trước. Vậy mình muốn đi là cái là đây muốn đi qua bên Washington thấy không? Cái máy bay đó. Đại khái thì khi mình đi liền chẳng có vé. Khi giờ đi quý vị ra phải trường sẽ không ra đi chẳng có. Rồi có khi mình muốn chuẩn bị, mình sắp xếp đi mình trên đàng hoàng á. Đi xa mình muốn đi chơi cho đàng hoàng sắp xếp trước. Hả? Quần nè, áo nè, rồi mấy cục trẻ trẻ thì có khi son phấn. Đại khái rồi thế này thế nọ kia thì chuẩn bị đi với đàng hoàng. Nếu mà đi liền thì không có vé. Ở đây tôi thấy quý vị đa số quý vị đều có mua vé sẵn đó. Không nổi. Nghĩa là sao vậy? Nó đợi gần gần chết thì mình phải. Nghĩa là trả tiền một lần, trả không được. Mà bây giờ đó mình còn sống, còn mạnh khỏe, bây giờ thấy hơi hơi đau lưng. Ngồi lâu lâu thấy hơi hơi đau lưng ha. Đi xa xa thấy hơi hơi rung chân, bắt đầu trả thì mình trả liền bây giờ đi. Để trả dần dần, cái tiền hôn chết một cái thì mình trả đủ. Mình mới có bé mình đi. Đó. À, thì bây giờ thì cái cuộc sống mà mình á, thì trong cuộc đời mình tu, thì tuần trước tôi có nói là có những cái mà mình cứ nghĩ tới mùa xuân không à, mình không có nghĩ tới mùa đông. Mình thích mùa xuân chứ mình không thích mùa đông. Nhưng mà cuộc đời đâu có phải lúc nào cũng có mùa xuân. Người thấy hãy có xuân á thì có đông. Đó rồi. Vậy trong cuộc sống của mình á, hãy có vui thì có gì cũng bị. Cứ bị để thì phải có vui thì có buồn. Hãy có dài thì bao giờ cũng có nhớ. Đó rồi. Để là không bao giờ có dài mà không có ngắn. Bởi vì nếu mà có dài không có ngắn thì cái dài nó không được gọi là dài. Quý vị có thấy cái tương quan đó không? Cái tương quan nó hai cái nó phải có với nhau. Quý vị thấy có thể là có ngày á thì phải có đêm. Nếu mà suốt toàn là ban ngày không thì cái ngày không có nghĩa. Tại vì cái ngày nó có lại đối lại với cái đêm. Thấy không? Để có ngày tất nhiên là có cái đêm. Rồi quý vị có trẻ thì bắt buộc phải có già. Vì nếu trẻ hoài thì già không có, chỉ trẻ không còn là chỉ trẻ nữa. Mình tu cũng vậy. Ở đời mình có cái vui, nhưng mà ngược lại đó cũng có những cái buồn. mình thì mình thích gì?
Mai phải thích gì?
Nhưng mà chuyện buồn ấy mình có tránh được không quý vị? Tránh được không? Tránh được. Nó tới. Rồi khi thành gia trọ mình tu á, bởi vì mình nếu mình phải thấy rõ rồi đó, để rồi như vậy, để rồi những cái chuyện mà nó xảy ra cho mình không có sinh chán nản, không có thối thất từ người tu của mình. Thì tuần trước tôi thấy tôi nói những cái gì đó, có đời có những cái mà mình buồn mình tránh, mình thích tránh, mình muốn tránh, mà bao giờ mình tránh không được. Ví dụ cái đầu tiên tôi nói là cái thân của mình, cái thân của mình á, thì ở đây quý vị có thân, thì quý vị có muốn bệnh không? Có muốn bệnh không? Có thích bệnh không? Có không? Không. Không có ai mà nói là bây giờ tôi cái răng nó không đau trong lâu quá thì nó không có trở lại. Có muốn có cái răng đau có ai muốn vậy không? Không. Nhưng mà bây giờ ví dụ như quý vị giờ bình thường rồi cái răng nó đau quý vị cản được không? Không. Vậy thì cái điều việc đầu tiên của chúng ta trong sao không có tốt các cái tâm tu đó, là ở đời mình có cái thân á, mình không có cầu bệnh nó tới. Nhưng mà nếu nó tới rồi đó thì sao? Phải chấp nhận á, không có sợ hãi, không có sợ. Tôi thôi mình không chịu chấp nhận cái sự thật, không chịu chấp nhận cái sự thật. Già chứ người ta nói già là không chịu nhìn già. Mình dở chứ người ta nói mình dở, mình không chịu mình dở. Quý vị để ý chứ không? Nếu mà mình xét kỹ cái lòng mình đó quý vị, có khi mình biết mình dở 100% á, biết chắc chắn mình dở ha. Ví dụ như mình nấu cơm mà thấy lỡ hơi hơi, mình thấy là có khi lỡ tay chứ, để thấy một chùa nấu rồi lỡ tay chứ cơm hơi khê, cơm hơi khê, ví dụ như vậy ha. À, thì cái bà bạn nó chỉ nấu cơm hơi khê, biết chắc chắn là khê, mà mình đã làm khê rồi người ta nói cũng hơi hơi gì. Sự thật của người vậy mà phải chịu chấp nhận. Người biết có người thì người này ở Việt Nam mình ta nói là cái chày cái cối đó, biết chắc chắn mà cũng chạy. Thì đây mình Phật tử mình không nên như vậy. Sự thật phải chấp nhận đó. Vậy thì cái thân thể của mình nó có đau bệnh đó, thì mình sao? Cái người mà không tu đó, hay là tu không có chín chắn đó, thì có cái thân đau bệnh này, quán trách. Thân là quán trách. Quán trách ai? Đủ thứ trên trách, đủ thứ trên. Chứ không ngồi ăn xe về chiều ăn cơ đau bụng, cái nghĩ là chắc hồi trưa bà đã cho mình cái bánh ăn vô thì cái bánh nó đau bụng. Thường thường mà có khi mình những người biết đâu có nhiều chuyện khác á, mà có khi mình không, cái bệnh nó không cần, có khi có do cái nhân, nhiều khi nó không có do cái nhân. Mà cái quan trọng của mình đầu tiên phải nghĩ Phật mình sẽ theo đạo Phật đó, là vì có cái thân này vậy nè mới có bệnh, có cái thân mình này mới có bệnh. Nếu không có thân mình sao có bệnh? Đã quý vị thấy không có thân mình sao có đau bệnh được? Vậy thì mình khi mình tu á, nếu cái bệnh hoạn nó xảy ra thì đừng có đổ thừa, đừng có đổ thừa. Để như là cái đau phải trị, phải không? Hãy nhức răng thì phải kiếm thuốc uống, đau thì trị bệnh. Nhưng mà đối với cái chuyện mà cái tấm lòng của mình, quý vị thì không quán trách. Là bởi vì trong đạo Phật nói rằng có cái thân này đó, để có cái thân mà có bệnh này, có cái thân mà có bệnh. Hồn nghiệp hệ thọ thân vị mỹ hình vị. Như là trong đến ngày tổ thì tổ nói rằng vì có cái thân này thì không có cách nào tránh khỏi cái lụy của hình hài. Vậy thì khi mình tu bệnh, cái thân bệnh nó tới á, chấp nhận á, không quán trách, không quán hận, không có đổ thừa. Tại hôm tôi đi chùa tôi lại Phật nhiều quá rồi, sáng này ngủ được đau lưng, không có đổ thừa, phải không? Tôi thấy có nhiều người không biết là đổ thừa. Ở đây khi đi tu như vậy mất hết công đức, mất hết công đức. Rồi khi ở rất xa, mấy bữa trước chùa có lễ lọc thì tôi làm công quả mấy ngày rồi về cái tỉnh thấy muốn đau. Rồi cái ý mình nói là do mình làm cái chuyện công quả trục nhập như vậy thì sẽ đau mình, phải. Nó thật giờ quý vị nằm ở trên giường suốt ngày suốt đêm suốt năm suốt tháng thì đau tới cũng đau. Quý vị thấy có tránh được không? Có tránh được không? Vậy thì mình đúng người tu, mình gặp bệnh hoạn chấp nhận đó. Và khi đó thì phải nghĩ rằng à, mình có cái thân, khi mình có đau có hoạn có ốm như vậy thì mình mới nhớ mình tu, mình mới nhớ, mình mới nhớ người biết tu ha. Thấy cái thân đau như vậy à, mới nhớ để mình thôi. Bởi vì nếu không thì mình trở lại tái sinh nữa, phải không nè? Nếu không thì nếu quý vị không tu á thì trong lục đạo luân hồi rồi, nếu mình không ra khỏi lục đạo á à thì bây giờ thì đau, tiếp sau lại đau. Mình bây giờ không tu thì tiếp sau mình trở lại thân người, thân người thì làm sao có đau nữa, mà chắc gì được thân người. ổng trừ sơ lại sơ thể mình mang lông ngụ sừng á, mình mang lông mình cũng chưa rồi, bữa nay bây giờ thì phân người nè, rồi có khi chết sau mình mang lông mình làm thú vật, đủ sừng làm trâu làm ngựa, để gì phải ráng mà thôi. Phải có đau thân giải đau phải nói à, có cái thân này mới đau, phải làm sao tu nữa thoát bỏ cái thân này. Để cho nên trong đạo Phật nữa là khi mình lấy cái bệnh khổ làm thuốc thành, thuốc là thuốc gì? Ở đây quý vị thấy thường thường của mình uống thuốc ngủ nhiều. Không có quý vị để ý là những người trẻ tuổi đó, tôi hôm tôi ngồi trên xe có một chú nói tôi hết sức thì thấy thương hết sức. Cha mẹ ở Việt Nam thì khá, luật sư, rồi mẹ thì dược sĩ, rồi qua đây rồi cái thời thế nó thăng trầm, không có làm nghề luật sư lại được, rồi mẹ không có thành nghề dược sĩ lại được, rồi sang đây rồi phải làm cái nghề mà rất là thông thường bây giờ của mình làm đó là gì? Ở thanh ly đó, rồi cuộc sống nó không thoải mái. Hồi trước thì mình vậy, hả? Bây giờ thì mình vậy. Đó rồi, sao quý vị? Chắc ai bây giờ bực bội, không có gì, mà bực chỉ vô trong sở mà làm mà bực thì trúng đuổi, sợ mất đồ cơm, hả nè? Phải ẩn nhẫn để mà làm. Mà cái gì bực như vậy thì về nhà đủ thừa cho ai? Vợ đủ thừa cho chồng đủ thừa cho vợ. Đó rồi hai vợ chồng cũng thường riết nhau, cũng thường cho con. Tại tụi bay tao mất cực nhớ, tụi bay tao làm đâu có đau cực nhau như vậy. Và đã làm như vậy thì sao quý vị? Thật là cái cuộc sống gia đình trở thành địa ngục. Địa ngục thắng thôi. Về nhà vợ gặp chồng không muốn nhìn, chồng gặp vợ không muốn nhìn, cha mẹ gặp con không muốn nhìn, con gặp cha mẹ không muốn nhìn. Bởi vì gặp nhìn thì cử, nhìn thì nhắc chuyện xưa, đổ vỡ, cắt móc. Tại đó mình thấy rất là khổ tâm. Nhưng nếu một cái người biết sử dụng cái trường hợp đó để mà tu á, thì khi đó cái hoàn cảnh như vậy nó trở thành thuốc. Thuốc làm gì? Làm cho mình tỉnh. Chứ mình thấy á, thường thường mình nghe nói thuốc mê, thuốc mê. Mà cái trường hợp bệnh hoạn, trường hợp hoàn cảnh như vậy nó làm cho mình tỉnh, cái thuốc cho mình tỉnh. Hồi nào giờ mình mê nè, đang phải uống liều thuốc vô mình phải tỉnh mới phải thức dậy để mà thấy. Còn mình không thấy gì nữa. Nó không thấy gì nữa. Là cái người tu đó, khi quý vị một cái thân đau bệnh đó, thì như vậy mình thấy đấy, cái đó thay vì cái bệnh nó làm cho mình khổ thì nó cảm ơn cái bệnh đó nó làm nó thuốc cho mình tỉnh, mình thấy được cái thân mình đấy nè là tổ bệnh hoạn, cái nguồn bệnh hoạn, để rồi khi để rồi không có quyến luyến cái thân mình, thấy nó không được. Bởi vậy cho nên ở trong lượng bảo vương tâm bụi đó là có thân nên không tộc cho mình khổ, vì không định khổ thân dục sanh nhiều, không dục dễ sanh. Do vậy cho nên mình tu á, thấy cái thân này làm cái thuốc thành, cái thuốc để mình làm cho mình tỉnh vậy. Các bạn nhớ không? Vậy thì cái đầu tiên là khi này sau này nó đau trong mình đó, thấy cái hơi hơi đau đau, thấy nó không bình thường nó phải nhắc. Tới rồi là cái thân mình tới nó sắp rã, nó sắp hoại rồi. Để mình nhớ một số. Quý vị thấy cái đời người đó, giờ quý vị dò qua dùng lại thử, bây giờ trong đây bao nhiêu người trẻ tuổi? Có bao nhiêu người trẻ tuổi? Tại sao vậy? Trẻ tuổi ít bệnh hoạn, phải không? Ít bệnh thì họ nghĩ là sống hoài, chắc là còn sống lâu lắm, thắng như tôi. Thì có bệnh có hoạn rồi, lúc mình nó sợ với cái chết tới rồi. Vậy thì bây giờ khi mình đau bệnh á, phải mừng. Một, mình trả nghiệp, phải không? Bây giờ đau có linh người ta hồi trước đó, mình dành. Mình làm ăn, làm thú, làm cá, làm mắm, làm trâu, làm ngựa, mình dành sinh sống, mình lấy sinh sống ra đó. Tôi thấy có người làm cá, múc sinh sống ra, phải không? Thì bây giờ mình đau lưng là chuyện đã quả, chuyện gì đó tốt à, vậy thì phải mừng mới phải. Nó rõ đời là hoạn nạn, hoạn nạn thì khi mình gặp chuyện hoạn nạn thì cũng như xuân hạ cũng đông như thế. Để cái đời có thăng á thì bao giờ sao quý vị? Nó quan trọng. Ở đời quý vị thấy có bao giờ có người ta lên như diều lên hoài không? Có không? Không có đâu. Một lúc nào đó rồi thì sao? Nó xuống. Mà hãy nó có xuống thì sao? Nó có lên. Đời nó kỳ vậy đó. Vậy thì có khi cái này cái lên xuống không phải là của nó là vì một mặt thôi. Có khi á, đời mình danh vọng mình lên chừng nào á, thì cái đạo hạnh mình xuống. Cái đó nó có, sao nó kỳ đó. Hãy là cái danh vọng nó lên á, thì cái đạo hạnh nó xuống. Đó nè, bỏ khi đạo hạnh nó lên á, thì cái danh vọng cái danh nó xuống. Ngài Ngộ Đạt xuất sư được một trường hợp, hồi tu á thì ông phước đức nhiều, mà danh vọng càng ngày càng lên làm cái xuất sư á, thì sao đạo hạnh xuống? xuống đến nỗi địa ngục báo trở để cứu giải một người. Sao lại mà chúng nhờ như vậy á? Nhờ ngài địa ngục vẽ đó không? Thì như mình cái bệnh mà ngài không quán trách, mà nhờ cái mục vẽ ngài mới giác ngộ, làm thuốc cho ngài tỉnh, ngài mới biết là chỉ sám chúng ta tụng, rồi hoạn nạn cũng vậy. Cái đời mình một cái việc thấy làm sao không hoạn nạn? Thì thường tôi hồi đó hai anh em huynh đệ hay nói là Đức Phật á, thì không khỏi 6.000 người sao tánh phẩm trai mà sao tánh được. Vậy thì mình khi mình tu cuộc đời hay mình tu cũng vậy, mà gặp những chuyện hoạn nạn thì sao quý vị? Đừng có sợ hãi, không có sợ hãi, bởi vì mình chấp nhận nó, mình thấy nó, mình tránh nó đương nhiên. Ví dụ bây giờ quý vị thấy hoạn nạn, tôi nói ví dụ như bây giờ có ai muốn nhà mình cháy không? Có ai muốn không? Không, không ai muốn nhà mình cháy đâu, phải không nè? Đâu có ai dạy dỗ gì mà lấy lửa đốt nhà, từ khi mấy người nó không được tỉnh, không được bình thường. Nhưng mà giả sử vì lý do nào ngoài ý muốn nó cháy nhà thì sao? Thì sao? Mình chấp nhận. Bây giờ quý vị than khóc, bây giờ khóc ngày khóc đêm, khóc năm này qua tháng nọ, thì cái nhà nó làm sao quý vị? Bất rồi, phải không? Cháy rồi. Bây giờ quý vị thấy giờ hoạn nạn lớn nhất của chúng ta ở đây là hoạn nạn gì? Xa nhà, xa cửa, xa mồ mả ông bà, phải không? Xa chị em, xa con cháu. Cái hoạn nạn lớn nhất của mình đó. Mà bây giờ cái sao biệt có khi bây giờ quý vị thấy cái hoạn nạn nó xảy ra bao lâu rồi? 10 năm rồi, phải không nè? 11 năm rồi, 11 năm rồi. Có người 11 năm, có người 2-3 năm. Ai mới qua đây thì 2-3 năm. Nhưng mình tránh khỏi hoạn nạn nó chưa? Tránh khỏi chưa? Chưa. Bây giờ chúng ta vẫn còn ngồi đây mà than khóc, còn than còn khóc. Mà bây giờ quý vị khóc, khóc ngày khóc đã 10 năm rồi, khóc 11 năm rồi, phải không? Mà khóc, cái khóc có hàng ngắn được không?
Không được.
Đâu có được. Mà nó là kết quả là gì? Cho cái người than khóc có thêm khổ đau, thêm đau khổ. Vậy thì đối với người theo đạo Phật đó quý vị, mình đã sự kiện nó đã xảy ra rồi, phải không? Bây giờ mình khóc cũng đã rồi. Vậy thì bây giờ vấn đề của mình bây giờ là sao? Là mình chấp nhận cái hoạn nạn đó. Mà nhớ đó, phải có hoạn nạn á thì có cái gì? Có lên, có xuống. À, có hoạn nạn á thì có giác ngộ. Đáng lẽ bây giờ đó, mình người cái đạo Phật mình phải giác ngộ mới phải. Giác ngộ cái gì? Có hợp á, có tan. À, có hợp thì có tan. Không hợp mà không tan bây giờ thì bây giờ sao quý vị sau này cũng tan. Ừ, thấy không? Hồi xưa có người hay nói rằng quý vị với cụ rất nhớ. Bây giờ mấy anh em trẻ tuổi không nhớ thì cụ lập gia đình rồi đưa thằng nó sao? Hồi xưa nó chúc nhau sao? Ở đây quý cụ nào có lập gia đình nữa? Hồi xưa hai anh cưới rồi đó. À, trăm năm hạnh phúc, bất niên hảo hợp. Thấy không nè? Long phụng vợ minh sắc cầm hảo hợp hay là bất niên hảo hợp, trăm năm hạnh phúc. Có không? Có được không? Tôi thấy không có. Thứ nhất là cuộc đời mình nó có ai sống được trăm năm, phải không? Tôi lấy ví dụ như giờ nè quý vị, nếu mình 5-6 tuổi mà lập gia đình thì nó quá sớm. Thì 20 tuổi lập gia đình đi, tôi lấy ví dụ 20 tuổi lấy vợ lấy chồng đi, rồi bạn bè mình nó chúc chị sống trăm năm hạnh phúc, nghĩa là sao? Sống tới 120 tuổi, phải không? 20 tuổi lấy chồng, sống trăm năm hạnh phúc tức là phải sống tới 120 tuổi mới được đủ trăm năm hạnh phúc. Hả? Từ 20 tuổi ra. Mà tôi thấy ở đây quý vị cuộc đời quý vị có lập gia đình á, thương nhau có khi thương nhau lắm, nhưng mà sống đừng nói 100 năm, chừng 30 năm thôi, quý vị nghĩ chừng 30 năm nó được bao nhiêu năm hạnh phúc? Giỏi lắm được 29 năm. Nghĩa là sao? Không, tôi không phải là thương cả năm, mà trong một năm 365 ngày đó, 364 ngày thương nhau cũng có ngày cự nữ lên là thấy cự nữ đi ra đó có hạnh phúc, phải không? Thì nếu mình tính như vậy đó, mình cứ nghĩ chuyện là nó cái gì nó cũng trọn vẹn, chứ đâu có ngờ cái gì nó hơi méo mó, chứ nó hơi méo. Quý vị tự nghĩ lấy cuộc đời mình nhé, tự nghĩ lấy. Hạnh phúc nghĩa là không bao giờ thấy khổ não, tâm cũng vậy, thân cũng vậy, không có khổ. Mà nói chuyện thân mình trong 100 năm làm sao mình khỏi bệnh? Không nhức đầu thì cũng nhức răng, không nhức răng thì cũng này cũng nọ cũng nhức nhẩm. Thế thì mình thật sự đây người ta nói như vậy là cái chuyện không có, chuyện không có thật. Thấy không? Vậy thì mình bây giờ đáng lẽ mình hoạn nạn mình phải thấy á, phải thấy. Vậy thì cái người tu đó, lấy cái hoạn nạn làm gì? Đó có người tu thì lấy cái hoạn nạn làm giải thoát. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Có hoạn nạn mới tu được, mới giải thoát được. Tôi nói thật, tôi không biết, nếu mà tôi thật, nhiều khi quý vị dòm đây nha. Bây giờ thì mời người gặp quý vị ở chùa. Thế nếu mà ở Việt Nam bây giờ quý vị còn làm ăn, chứ bây giờ chưa chắc quý vị ngồi thì ngồi ở chùa quý vị nghe pháp. Tự nghĩ đấy chứ sao? Phải không? Thành ra quý vị thấy cái hoạn nạn nó đưa mình tới cái chỗ tu học để mình giải thoát. Tôi thật, quý vị, tự nghĩ đi xem nè. Nếu mà giờ đó thì bây giờ mình còn là bà chủ chuyện Kim Hoàng nha. Mình còn là ông chủ Sử Cưa nha. Bây giờ chắc chị cũng bị ngồi đây đó nha pháp, anh biết tôi. Quý vị thấy không? Thằng anh nói là hoạn nạn, nói lại nhìn cái cách này nó là hoạn nạn, mà nhìn cái cách khác nó lại là cái động cơ giúp cho mình giải thoát, hãy đi tới chỗ giải thoát. Bây giờ cái thứ ba là cái khi mà tu tâm thì không cầu chướng ngại. Khi mình cứu giác cái tâm mình á, ở đây có những chúng ta đạo Phật phải không? Mà cứu giác tâm mình thường thường đạo Phật cầu về tịnh độ, mình tu đây là tu tịnh độ, cầu về tịnh độ. Mà tu lên tịnh độ thì ngoài nó có những cái gọi cái trợ duyên, ví dụ như mình thấy tôi nói vừa trừ cái phiền não phải không? Ví dụ như là tham nè, sân nè, si nè, tham lam nè, sân hận nè, rồi mê mờ nè, nhân dân. Mà mình nghe nói vậy sao mình làm hoài chứ bổ sáng cũng còn hoài. Quý vị có thấy được đó không? À, nó là nói ông thầy ông dặn mình học Phật cũng lâu rồi, 6 năm nay rồi. Nghe nó là bớt tham, trừ tham, trừ sân, trừ si. Mà có nhiều khi là đụng chuyện cũng khởi ra. Đụng chuyện cũng khởi ra. Không? Nhiều khi nhịn không được. Rồi chứ sao mình nổ sao? Nổ tâm bành lục tặc. Quý vị có nghe nói gì đó không? Tâm bành lục tặc. Bữa nay xăm hối thôi cũng thẳng mời tính. Nhưng mà mình vẫn còn nỗi tâm bằng lục tặc. Vậy thì cái trường hợp đó mình nghĩ sao? Quý vị, mình có thất vọng không? Mình có thất vọng không? Có nhiều người thất vọng là bởi vì thấy khó làm quá, phải không? Nhưng mà không, bởi vì cái chuyện mà tu tâm á, cái chướng ngại nó tới á, thì mình phải thấy chướng ngại nó tới. Là bởi vì chuyện tu hành đâu phải dễ. Cái chuyện cứu xét tâm tính mình không có dễ đâu quý vị. Nếu mà dễ thì sao? Ai cũng từng phải hết rồi, phải không? Mà ngộ à, quý vị ý cho coi. Bây giờ quý vị thấy quý vị giận, ha, ngộ giận, mình biết mình giận mình đẹp luôn. Quý vị không thấy quý vị tiến bộ chứ thật sự tiến lắm rồi. Tiến lắm rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì 5 năm trước nếu cái đạo Phật á, đúng chuyện hãy nổ giận là phát chữ liền. Hãy mà bấm cái tâm giận lên cái miệng phát ra chữ tiếng chữ liền. Bây giờ trước khi đưa tới tiếng chữ đó, trước khi tới tiếng chữ thì mình còn sao? Mình còn nghĩ tới chuyện. Một lần thì chửi từ đời ông cố ông ngộ tới đời cha. Bây giờ tu rồi thì thôi bớt một đời, cả đời chửi đời. Nhưng mà mình bớt chứ phải không? Bớt nhiều. Vậy thì cái chuyện cái nghiệp chướng đó quý vị, cái tham cái sân cái si của mình đó, nó dồn nhiều đời nhiều kiếp, chứ không một đời một kiếp đâu. Mà bởi vì tôi nói quý vị ráng niệm Phật là gì đó, niệm Phật nó bớt cái nghiệp. Mà dần dần cái nghiệp mình, cái tội mình nó mòn như đám mài dao nữa. Ở đây quý vị nào biết đám mài dao? Quý vị lớn lớn tuổi rất biết, còn anh em trẻ tuổi không biết. Mình mài riết cái đá mòn mình không hay. Mài riết cái mòn mình không hay. Thấy không? Thì bây giờ mình tu á, ví dụ như bây giờ lỡ cái nổ sân, ha, nổ giận, thì biết mình ráng biết mình nổ giận bớt chút. Một lần nổi giận thì đâm thì chém. Bây giờ nổi giận thì giận mắng chửi. Rồi từ từ biết lúc nào đó mình thấy cái giận đó, cái người ta làm cho mình phiền não, người ta mắng cái chửi mình đó, thì không còn là cái làm cho mình phiền não, mà ngược lại nó làm cho mình thanh lương. Thanh lương là sao? Cho mình an lạc. Trước ta chửi mình thì mình chửi lại, hả? Chửi mình thì tổ giả gì không chửi. À bây giờ tu mình biết vậy rồi, không chửi, biết không chửi, không chửi nhưng mà trong bụng vẫn còn phiền, phải không? Nhưng mình bớt rồi, vậy mình bớt rồi, vậy mình bớt tạo cái nghiệp miệng rồi đó. Một lần ta chửi mình chửi lại, mình giảm trong bụng mình chửi lại thì vừa nghiệp miệng vừa nghiệp ý. Bây giờ người ta mình tu rồi, người ta chửi mình trong bụng vẫn còn hơi buồn buồn, nhưng mà vì mình tu, cái chánh giữ cái không chửi lại, vậy mình trừ được cái nghiệp miệng rồi. sáng vẫn còn nhìn thấy. Một lúc rồi mình tu đó, thấy người ta chửi mình thì sao quý vị? Làm thánh chẳng, chẳng buồn, chẳng phiền. Mà nghĩ là, bởi vì mình chẳng nợ hồi nào giờ quý vị nói cho mấy người là có tiền bao nhiêu người. Nghĩ thử xíu, hồi nhỏ lớn, thấy không? Mình nói đâm, nói thọc, nói móc, nói đại khái là nó đủ thứ trên đời đó. Bây giờ quý vị thử nghĩ cuộc đời mình á, mấy mươi năm rồi có khi nào mình nói cho người ta phiền không? Có khi là mình nói chuyện mà chẳng những nói chuyện mà nói cả trong gia đình mình nữa, nó móc. Mà các bạn nhớ cái nó móc không? Thành ra mình thấy chính mình nó móc nha. Thành ra mình bây giờ mình trả nợ là chuyện gì nhỉ? Mở người ta không trả. Vậy là khi mình tu á, quý vị, cái chuyện mà cứu xét chuyện đạo hạnh của mình đó, có bị chướng ngại đó, thì mình đừng có chán. Bởi vì nếu mình việc một cái rộp đó, mình làm những cái việc mau thì ai làm được? Khó lắm, mình phầm phun, phải không? Vậy thì cứ nghĩ thấy người sám hối. Có nhiều người nói, tôi nói thầy biết, tôi sám hối thiệt là lòng hết sức nhất tâm vậy đó, ha. Chân thành cầu Phật sám hối. Đó rồi mới sám hối, buổi sau làm lại. Là tại sao vậy? Tại sao vậy? Cái căn bản phiền não vẫn còn, căn bản phiền não của mình á vẫn còn. Mà còn như vậy thì mình tưởng mình hết, không có hết chưa đâu. Biết từ từ cái thô á nó có thể nó hết, thì cái tế nó vẫn còn, cái nó rõ ràng trước mặt ta thì nó hết, thì cái thâm sâu trong tâm lòng mình khó hiểu lắm. Nhưng mà vậy đừng có chán, không phải vậy mình chán, không phải vậy. Mà thật sự nếu có gì giờ biết gì là mình tiến lắm nhiều rồi, mình tiến bộ á. Hồi xưa thì miệng chửi, ý giận, rồi tay cầm có thể là cầm cây, cầm dao, rồi đâm rồi chém người ta, thân khẩu ý dính hết, thì não hết. Rồi bước tới chứ là thay vì đâm chém thì miệng chửi không thôi, tức là có hai nghiệp phạm thôi, khẩu nghiệp, ý nghiệp, rồi tí hơn bước nữa là ý nghiệp, còn thôi, bởi vì còn giận thì cái miệng không còn chửi nữa rồi, phải không? Một lúc nào đó thì mình hết ý nghiệp, vậy thì mình thiêu như vậy đó, mình tu hành như vậy đó, mà bị cái tâm mà mình bị chướng ngại như vậy đừng có chán nản, mà phải tiến, phải tiếp tục tiến, một lúc nào nó hết. Phải không? Giặt áo mà dơ có giặt lần có hết không? Có khi không hết, giặt đi giặt lại hết 2-3 lần nước sạch hết mà phải giặt. Giặt cái áo là quý vị sửa xe sửa cổ gì đó, hết nhớ nó mới đang đem đi dò cá cái đem giặt khô phơi lên thấy vẫn còn dơ thì dục mất cáo. Phải không? Giặt lần 2 lần nữa thì giặt mắt đốt hết. Vậy thì mình ráng mình nhớ đó rồi. Khi mình tu á, lập hạnh nghĩa là mình tu, mình lập hạnh ở trong kinh nói lập hạnh đừng có cầu không bị ma chú. Vì ma chú nó thì chỉ là chính mình không có kiên trì để không bị ma chú. Ví dụ chỗ nào có bị lập hạnh thì chuyện tu hành. Lập hạnh là ai? Sám hối, ai tuần lễ như vậy sám hối lần. Lấy ví dụ lập hạnh là tối như vậy đó niệm Phật 5 tuổi 10 tuổi, hay lập hạnh là tháng như vậy đó ăn được 10 ngàn chai, hay là ăn trường chai, ví dụ vậy. Nhưng mà thường thường á, mình á, mình tính mình lập hạnh, khi mình lập hạnh 10 tuổi thì nó trơn tru như vậy, mình tính thì dễ thôi. Nhưng mà cái chuyện mình thực hiện á, có khi mình thấy khó. Tại sao vậy? Mình phàm phu, mình không có nghĩ được cái chuyện trong tương lai như thế nào. Thế bây giờ nó là muốn, trong bụng muốn phát tâm tới chùa lại Phật, lại sám hối, rồi một tuần lễ và một tháng lại 2 lần phát tâm sám hối, mình muốn. Nhưng mà vì cái lý do nào đó rồi mình cứ xe nó không hư, nó hư nó không chạy. Bây giờ sao vậy? Ở nhà báo nè, mình thôi mình nói tên hư thôi ở nhà, chứ đâu phải lỗi tại mình, Phật cũng biết. Nếu mà cái người mà biết tu á sẽ hư, đi sẽ bớt. Như vậy thì chứng tỏ thế này, cái nguyện mình kiên cường, mình không có giải đại. Đi đó, té thì sao? Ngồi dậy, té lộn còn ngồi dậy cũng cũng cái đi nữa mới được. Chứ còn nhiều khi mình một 2 lần như vậy đó mình đổ thừa. Họ hiểu là mình không phải mình cố ý, tại xe nó hư. Như bạn trai như vậy, phát tâm con trai. Đó rồi, vậy vì lý do nào là thai bệnh chút, nhức đầu chút cho nó chạy, thai sợ mất máu, bệnh ha. Thôi giờ mình đổi bớt lại không chuyện khác, mình nghĩ như vậy thì tức là sao? Là chính mình không có, có tinh tấn, không có tinh tấn tu hành. Mà không tinh tấn tu hành như vậy thì biết chừng nào mới tới chỗ. Thì cái người tu đó quý vị, khi mình gặp những trở ngại trên đường tu của mình á, đừng buồn. Bởi vì nghĩ rằng cái chuyện mà tu hành mà không gặp ma chướng á, thì tới mình nói Phật đạo dễ thành sao? Mà ngày xưa Phật nói Phật đạo nan thành, khó thành. Chính Đức Phật còn bị ma chướng như mình. Ngài có bị ma chướng không? Có. Mà quý vị coi ngài cái chướng, ngài còn có chướng ngược nhạo nữa chứ. Không có lý do. Còn mình thì mình bị ma chướng có khi là do mình tạo ra, do cái nhân mình tạo. Quý vị thấy Đức Phật bị ma chướng kiểu nào? Khi mà gần thành đạo á, thì ma vương xuất phát hiện ra hết cái tham này, sân này, si này, rồi cuối cùng là ma vương hiện ra không nổi, hiện ra cái thân người nữ để mình dụ dỗ ngài trước khi ngài thành Phật. Mà trước đó ngài thành Phật rồi đó cũng còn hiện ra pháp nữa, cũng còn hiện ra pháp nữa. Nếu tôi biết tôi những người tội nghiệp lắm, thì có khi tôi thấy có những người bởi vì khách cười có những chuyện ngay trong gia đình mà thật sự là thương thôi. Thấy bà hai vợ chồng, chồng con trai thì vợ không chịu trai. Vậy thì bà vợ cách đời, bà vợ thương chồng thôi. Thương chồng sợ chồng con trai ốm yếu, mất máu. Thì tới ngày ông chồng con trai thì lừa những cái chỗ muốn đồ ăn ngon mà ông chồng thích hàng ngày, thịt cá hàng ngày là làm rất là ngon. Thì chi vậy? Chi vậy? Để cho chồng thấy khỏe. Phải không? Ngày vui ông chồng bây giờ không là trường trai, ông chồng con trai thắng mấy ngày rồi đó. À, nhưng mà lựa tới ngày ông chồng con trai thì làm những món ăn mà ngày thường ông chồng thích á, hiểu mà họ không có nghĩ là tội, họ đâu có nghĩ là tội đấy, họ tội đâu có làm, tội đâu có làm. Quý vị bây giờ nói thật, bây giờ chính quý vị thấy đây là để tôi nói quý vị xét. Giả sử bây giờ quý vị có con, con nói má má thì có người ở chạy chùa mấy người mừng, quý vị làm cha làm mẹ đâu có mấy người mừng. Nếu người biết đạo mừng cha có cả con mình dạy ha, mẹ nó ráng mình lo cho nó ăn chay. Người tôi thấy đa số con mà tới nói má, nó má con chính chạy trường, nó bay ba con chạy trường cản cha mẹ cản. Có khi cha mẹ là người đức tu á, có khi cha mẹ là người đức tu là Phật tử mà cũng cản. Có bị thấy cái tôi thấy à, thật ra mình thấy như vậy tại sao như mình chưa biết đạo. Nói rồi bây giờ con mình thì sao? Nói con ráng con học nha, lớn lên là ông này bà nọ, ông này bà nọ. Thấy có vậy không? Thường có người thấy á, ông này bà nọ thì từ Việt Nam mình thích ông này bà nọ. Đó rồi thì cái phim gì đó hả? Mà khi con mình mới tốt nghiệp đại học nó thoải mái thì con có tâm quốc gia. Thấy đổ vỡ hết, thấy con sập nhà sập cửa rồi. Đó có mừng, đó có nhiều người mừng. Thương lắm mà biết đi chùa vậy mà đúng có nghe chuyện con đi tu á, thay vì mừng thì vẫn thấy buồn, vẫn thấy khổ. Mình thấy như vậy là mình chưa có chính chắn. Câu chuyện ông này bà nọ ấy, tôi kể tôi nghe câu chuyện ông này bà nọ để là mình tránh đừng có cầu ông này bà nọ nữa. Thì đó thì ngày xưa có ông Tống Quỳnh, Việt Nam mình nói có ông Tống Quỳnh. Ông ấy thì ông làm cống, cũng là đậu cũng tài đó, ông giỏi lắm, dữ lắm. Thì ở dưới quê á, ở dưới làng ông nghèo lắm, nghèo ở dưới đỡ miền Bắc nghèo khổ. Rồi ai cũng muốn nói tới ổng, thấy ổng làm cái đỉnh làm quen á, rồi mới năn nỉ bà con mà. Rồi tới nói à bà con lỡ xóm này thế là giúp sao giúp cho anh em được làm ổng này bà nội với người ta á. Bởi vì quý vị thấy thế á, mình có người cháu mà rồi thấy bây giờ làm cỡ này cỡ nọ, ổng này bà nội nó chạy tới năn nỉ giúp, là thấy đang đỡ cho mình lên, mình có quen vậy hả, ổng có được để bữa nào nên là ổng giúp, ai tới ổng cũng giúp hết trời, cũng hứa hết trời. Thầy tới nói ổng là nhà giúp đâu là ông này mà nó được một giúp để giúp. Đó rồi thì bữa đó thì ổng ấy ổng tổ chức bữa tiệc. Mình bắt thì khi rồi nó không có được, hồi xưa có không được tiện nghi, bây giờ nó phải có đèn điện vậy. Ổng làm bữa tiệc cho thiệt ngon ha, làm bữa còn cổ thiệt Minh Đình, mời nó xóm tới, mời những cái người mình nhờ ổng đó, những người mà có mở miệng nhờ giúp cho ổng, cho họ là ông này mà nọ đó, mời. Thì mấy bà có đi, thường mấy ông đi không à. Rồi ông đi tới thì sao? Ông bày ra tiệc ha, Còn rượu chè thì nó có thiết say, có thiết là say. Mấy ông uống thì đã khác là bởi vì nghèo mà lâu lâu có tiệc, có bỉ vèo, có này có nọ thì uống ăn uống, người bắt đã khác nghèo mình ăn cái đá, lâu lâu không bữa. Ăn uống thì thiết rồi, thì ông nào nó say hết. Say hết rồi ông mới kêu, ông mới kêu gia nhân của ông say làm sao đi về. Rồi mới kêu gia nhân người ở đó mới kêu. Cái nhà ông A đó thì đưa vô nhà bà B. Ha? Còn ông C đó thì đưa vô nhà bà D nha, đưa lộn hết. Quý vị có hiểu không nè? Ví dụ như vợ chồng ông A, vợ chồng ông A tới sai thì không thể đưa ông A về nhà bà A thì nó phải quá rồi. Ông lại đưa ông A vô cái nhà bà B. À thì bắn đêm mà, miền Bắc thì nghèo, bắn đêm tối mù rồi. Đó, đâu đó. Rồi nghe nói chồng đau là thấy người đó, ông say quá rồi thì giúp. Không có về thì đưa xuống trong phòng ngủ. Bỏ cái phòng ngủ nằm đó. Rồi sáng hôm sau thì sao? Thức dậy thì ông này dòm bà kia không phải vợ mình. Bởi vì tới sáng á, đó là dòm tới tối sáng dòm ra thì sao? Ông này dòm ổ bà phải vợ tối. Rồi bà kia dầu quá ông phải nói trong tối, thằng nó cả làng cả xóm vậy hết. Mới tới mắng ổng. Nói sao ông làm thì cũng có việc chuyện nó chuyện trái với luân thường, phải không? Trái là ở Việt Nam á. Ổng mất vợ nó tại quý vị muốn, muốn ông này bà nọ. Ông nọ bà nọ thì phải không nên làm thì nó phải quá rồi. Để tôi nói gì để chơi vậy, để quý vị thấy cái buồn cười của dân tộc. Thấy không? Mình thì mình muốn là ông này bà nọ mà chuyện đó xảy ra là mình bực. Bởi vì bây giờ ông nói thẳng là ông này bây giờ quý vị chứng bị nói với tôi mà làm sao giúp cho chúng tôi được ông này bà nọ sẽ giống như thế. Thế thì khi mình tu á có cái hạnh nguyện, nếu mà có chướng ngại thì mình có ngại, mình có sợ cầu cái khác. Vì khi mình tu như vậy không có chướng ngại đó thì mình dễ xin làm. Quý vị tu mà không có bị chướng ngại thì sanh ra tấn cao nữa mà. Mà không tu được nữa, tôi thấy là không tu được. Thì bài thí dụ quý vị thấy là chuyện gặp hạnh xây dựng tu hành hết. Giờ ví dụ các chùa, các miếu hay là những việc phước đức á, mình hô đâu cái có đó, mình hô tiếng cái có hết trơn, thì sao? Để ý, sanh cái lòng thương mại, dòm người khác nữa mới, mình làm được việc cái lắm nữa. Tại ra cái đó thì trong quý vị thấy, cái tâm tham thô tế, cái tâm tham tế được khởi trong lòng, tâm kiêu mạn phải là mình. Chính chỗ đó mình thắng. Chứ mình tu á, gặp chướng ngại, không sợ hãi. Mà chướng ngại chừng nào á thì sao? Tu nhiều chừng ấy phải được mới được. Thế đó mình gặp chướng ngại mà lùi bước thì sao quý vị? Đạo nghiệp không bao giờ thành. Mình tu mà gặp chướng ngại mà bỏ cuộc không bao giờ thành đạo nghiệp. Vậy thì chướng ngại chừng nào á siêng năng tu hành tinh tấn chừng đó. Phải không? Bình thường mình tu dụng công tu là 5, gặp chướng ngại phải tăng lên 6-7 để cho mình tu được. Quý vị thấy nên quý vị mà đi chèo thuyền đó, và thuyền nước sôi thì sao? Thảnh thơi thảnh chèo đó nè, mãi đi nước ngược thì sao? Phải siêng năng, phải cố gắng. Và bởi vì nước ngược tức là chướng ngại, mà khi trường hợp đó mình phải siêng năng, mình vẫn phải chèo được. Nếu nó buông lên mình lui trở lại, lui trở lại cái trục cũ không có tới được. Đó là bây giờ cái năm là muốn sự á thì đừng có mong dễ thành. Vậy hãy dễ thành á thì sao? Dễ thành thì mình sanh ra từ đất. Mưu sự mình làm cái gì mình cũng tính là nó trơn tru, nó tính đâu nó vô đó à. Mỗi người xây cả đời mình bây giờ mình tính 10 lần, mình tính 10 thì được mấy? Được 3, 4, thấy không? 2, 1 cũng chừng. Vậy là khi mình tính chuyện đời, mình tính chuyện đời hay chuyện tu hành, mình tính vậy chứ mình đừng có nghĩ là nó thật. Đừng có nghĩ là chắc chắn nó thật. Mà có khi bởi vì mình nghĩ chắc chắn nó thành để mình, cái từ nó không thành mình mới đau khổ nhiều hơn người ta hết. Người hiểu chứ không? Để mình tính nó chắc chừng nào á, mà hãy nó không chắc á, thì là mình đau khổ hơn người ta hết. Thấy không? Tính tôi hết giờ, tính chuyện giờ, tính là bàn nhau, tính là tôi lấy ví dụ chuyện đời đi. Cái chuyện là làm ăn. Thấy không? À là cái rồi mình thấy này nọ, tính dự trù là tháng 4 năm tới á, hay là tháng 4 tháng sau á. Rồi 4 giây tháng sau mở được cái tiệm đó rồi á. Rồi cái đó mở không được. Thì nếu mình chắc chừng nào mình đau khổ nhiều thì lại thất vọng nhiều thì lại Vậy là khi mình ở đời, cái chuyện tu hành cũng vậy. Mình tính ra quý vị, cái tính của mình á, đừng có nghĩ là 100% nó thật. Khó lắm, có nhiều lý do khiến nó không thành. Mà khi nó không thành thì sao? Mình đừng có phiền não nhiều. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà làm cái gì cũng thành hết đó thì mình thấy dễ lắm. Kinh lời, mà kinh lời thì sao? Phải kinh lời thất bại tới nơi. Quý vị thấy á, có khi á, có tôi thấy có trong lịch sử có nhiều khi mà vì kinh lời thất bại, bởi vì làm dễ quá, ha, làm một lần được, hai lần được, ba lần được, bốn lần được, lần nào cũng được hết á. Mà tự nhiên cái một hai lần đầu thì mình cẩn thận mình làm, lần lần cái mình thấy cái gì cũng được hết, mình bắt đầu mình sao quý vị? Không còn cẩn thận nữa. Mà không còn cẩn thận nữa thì sao? Có thua, thua gì hả? Ở đời 10 lần được chứ cũng có một lần thật. Người thấy 10 lần được chứ cũng có một lần thật. Đâu có thấy được hoài. Vậy thì do cái chỗ này mình có mưu sự của mình á, thì mình đừng có cầu, đừng có nghĩ là nó dễ thật. Mình đừng có nghĩ vậy. Mưu sự đừng có cầu dễ thành tựu. Vì dễ thành tựu mình kinh lờ. Mà kinh lờ đó tức là mình để cái lỗ đó còn nặng. Kinh lờ mình chán mình làm được hay. Kinh lờ mình khác. Vậy thì khi mà mình mưu sự thất bại đó, quý vị đừng có sanh chán nản. Phải thấy rõ cuộc đời như vậy. Mình tính cái ban đêm nằm nhắc tay em chán mà tính chuyện đời. Quý vị giờ tự mình suy nghĩ lại cái xem 10 lần á, được 2-3 mà được không trọn vẹn đó, đâu có được trọn vẹn. Giờ quý vị nghĩ cái xem đời mình thấy vậy đó. Vậy thì bây giờ nó đủ bao nhiêu bài học đủ cho mình à? Đủ không? Đủ chưa? Đủ chưa? Tới bây giờ tôi thấy tệ lắm. Bây giờ quý vị tự xét cuộc đời mình để mình tính 100 lần á, từ hồi nhỏ ha, từ hồi còn con gái, từ hồi còn con trai, tới giờ lớn tuổi rồi, nghĩ là cuộc đời có mấy chục năm qua mình tính 100 lần mới được 1-2 lần, nhưng bao nhiêu đó mà vẫn chưa đủ á, bây giờ còn tính nữa, mà hãy tính nữa mà không xong nữa thì khổ nữa. Vậy thì mình phải biết mới được. Thế nếu bây giờ quý vị thấy quý vị dạy con, dạy cháu và dạy nó lần ha, dặn nó con là cho nước nó có reo con nghe, nó trơn à, té dặn nó một lần, mới dặn nó rồi cái chút nó chạy ra té, mai vô nó mình nhớ nha, té lại nha, té nữa. Mà nó làm vậy chừng dài một tháng, làm chừng những vụ như vậy rồi làm 5-6 lần những gì sao hiền gì hiền, cha mẹ cứ con thì thương con cứ quạo, nó nổ quạo rồi nó bệnh như quýt áo mình hầu dạy 1 lần 2 lần 3 lần mình dạy 10 lần nó cũng làm bằng thật 10 lần hết rồi thì sao? Nếu dạy nấu ăn thì đủ bếp trên đầu rồi. Nếu người dạy con nấu ăn thì giọng đó là cỡ đó này, 10 lần làm hư là. Tôi thấy là có mấy bà dặn là đũa lên đầu rồi. Nó khi mình á, cuộc đời nó dạy mình cách 100 lần. Mình bước ra té, cuộc đời nó dạy mình bài học kinh nghiệm rồi. Bước ra té nữa, té nữa. Rồi tới bây giờ đầu hăng tóc bước ra cũng té. Vậy mình thấy mình sao? Mình cứ chấp mình trước. Thế, vậy thì khi mình tu á quý vị, Đức Phật nói trước. Những tổ nói trước khi mình gặp môn sự đừng có cầu dễ thành. Bởi vì dễ thành á mình kiêu ngạo lắm. Mà kiêu ngạo thì trúng được. Trúng được. Ha? Ví dụ nói thật bây giờ tôi đi giảng nè. Tôi thí dụ dễ thành tôi đi giảng, mà tôi đi giảng chỗ nào người ta cũng khen tôi. Ví dụ tôi ha. Giờ quý vị giờ tôi đi dạy chùa này, chùa kia, chùa nọ mà giảng vậy là 5-7 năm học lại ai tôi nào cũng khen hết á. Tôi sao? Tôi sao quý vị? Tôi thấy tôi thật, tôi gần thật lắm rồi. Hả? Bởi vì tôi nói mà ai nghe, tức là mình quay cái lời, mình lại nói một lời, chỉ có Phật nó mới gần còn. Vậy thì sanh sao? Sanh ngã mạng. Hả? Tại mai mốt đi chỗ nào rồi vì lý do căng xa đó rồi họ nói, họ sanh hơi buồn. Họ nói, đại khái rồi thầy nói tôi nghe, tôi không hiểu, hay thầy nói bữa nay sao kia đó. Thì sao vậy? Tôi buồn lắm rồi, tâm bụng buồn lắm rồi. Mà khi mà muốn tâm buồn như vậy thì sao chứ? Con đứt hết, mất hết rồi. Mất hết. Bị tạo lớp kinh nát. Đức Phật sơ dĩ mà Đức Phật dạy ra cái pháp, chúng tôi hướng dẫn quý vị, quý vị lại khá nghe chúng tôi đó, là vì căn bản vẫn là vô ngã, không có ngã thiệt. Ha? Mà nếu mà ông Pháp Sư mà dạy nói và nói giỏi tới trời đi nữa đi, mà người ta mắng lại mà vẫn còn hờn, còn giận, tức là còn cái ngã sơ sơ. Ha? Còn cái ngã. Vậy thì cái người nói không nên thành. Quý vị cũng vậy. Một lần á, thì Phật tử thì cũng tốt, tội nghiệp siêng năng tinh tấn rồi phát tâm cúng dường, rồi vận động người ta cúng dường nữa, ha? Mình đã chẳng nhớ cúng rồi mình tới à, chị mình khuyên người này cúng dường,
mình làm chi tiết làm hoài thấy ai cũng được hết trơn, mình tới rồi thấy làm rồi cái bữa đó mình tới cái nhà đó mình cũng họ chịu không, có nhiều khi mình uy tín lắm rồi đi đâu mình tới nhà đó không chịu không thì sao sanh tâm nhận bụng cái bà lại bắt mất tu cái này cái nhỏ cái kia ý nói móc cái làm việc thấy trong bụng ý muốn bà đoàn nhiều cái sướng tức là không được, không được phải không? Mình hoàn pháp mình giải pháp mình làm việc thật cũng bị mười việc mười được á, khi di lâm thiên hộ pháp giờ họ mười được chứ khi cũng hai ba hư mà thiệt sự không phải là lợi cho mình, cứ bị đi dẫn động ta à nói chuyện đi chùa hay bà kia cúng giường cái bà kia đặt tượng đâu phải chuyện cho mình phải không, chuyện lợi ích không à, còn cái mình gặp trở ngại như thường mà trở ngại như đừng có sinh phiền não, đừng sinh phiền não, bây giờ chuyện đó chuyện phải có nói rồi. Bây giờ chuyện thứ sáu là giao hảo, mình giao thiệp với người đời, giao thiệp với huynh đệ, đừng có cầu lợi mình, bởi vì nghĩ tới lợi thì mất hết đạo nghĩa, mất hết cái phước đức rồi. Ví dụ sao này, giao hảo không cầu lợi người đừng có, bởi vì tại sao được? Quý vị có cầu lợi không? Có cầu lợi không? Tôi thấy rõ. Đây này tôi kể quý vị nghe nha. Giờ quý vị đi vô chùa giao hảo sư bà ở đây hay với chúng tôi, quý vị có cầu lợi không? Có không?
Không.
Thôi đại khái cầu Phật phù hộ thì cũng được, đi mình tu cũng tốt chứ. Nhưng cái này tôi nói thật nè, tôi nói thiệt quý vị nè, đừng có nghĩ cái lợi tức là quý vị tới chùa mà gặp sư bà gặp chúng tôi cho tiền quý vị. Cái đó là dễ à, cái đó cũng không có, quý vị cho chúng tôi thì có. Phải không nè? Nhưng mà thường quý vị tới chùa quý vị có đòi cái lợi. Ví dụ cái lợi trong sạch, ví dụ cầu đức Phật gia hộ mình để mình tu hành, thì nói đi. Cái lợi ví dụ tôi lấy cái rõ ràng này, đa số Phật tử tới chùa, người tới chùa để gì? Để tu. Phải không? Tới chùa để gặp Phật để tu. Mà thường thường mình tới chùa đó thì có những người, có nhiều người tới chùa ở tâm niệm khác, muốn được thầy trụ trì biết, muốn được sư bà trụ trì biết, muốn được những cái người thầy trong chùa biết, để chi vậy? Để chi việc đó biết chi vậy? Tạo một sự thân cận, khen ngay đi vô chùa đó, tôi vô chùa đó gặp sư bà, a di đà phật sư bà muốn là để chào bà, hay qua đây cái thấy buồn hơn hai cái bữa đó vào đó rồi chúng tôi cũng xin với thầy bạn nha, thì là mỗi lần vô chùa thì dẫn thì gặp chào hỏi à bạn ấy khỏe không, thầy khác thì sao nha, còn khi được bận rộn quá không có việc hỏi mình, đi vô chùa có những việc khác lo rồi không hỏi mình, đi vô chùa mỗi lẻn bẻn bộ một mình dùng qua dùng lại nha, còn thấy cũng xin hơi buồn, mình nghĩ đông những tay nó chào rất là khá rồi, mình giàu rồi nha, không cần tới mình, thầy khác vậy nhưng mà không phải như vậy, khi cái tâm trạng nó khởi ra tức là mình cầu lợi đó, cầu lợi đó. Lợi đó là lợi gì? Cái lợi có hai mặt, một mặt là về tiền, hai đó là về danh, về cái sự thỏa mãn, cái khổng kính, cái hư vọng của mình, cái danh vọng. Nghĩa là mình chấp, mình muốn người ta phải nhận mình muốn người ta phải thấy mình, phải chấp nhận mình.
Bây giờ ở chuyện giờ sao cái vị sao này cũng đáng lắm. Tôi thấy không? Hồi xưa đó có người hay nói rằng quý cụ nhắc nhớ, giờ mấy anh em trẻ tuổi không nhớ những cụ lập gia đình thử nuôi là nói sao? Chưa nó xúc nhau sao? Ở đây quý cụ nào có lập gia đình nữa, hồi xưa hai thì cưới rồi đó. À, trăm năm hạnh phúc, bất niên hảo hợp. Hết nè, đối phụng hòa minh sắc cầm hảo hợp hay là bất niên hảo hợp, trăm năm hạnh phúc. Có không? Có được không? Tôi thấy không có. Thứ nhất là cuộc đời mình nó có ai sống được trăm năm. Đó. Tôi lấy ví dụ như giờ nè quý vị. Hãy mình 5-6 tuổi mà lập gia đình thì nó quá sớm. Thì 20 tuổi lập gia đình đi. Tôi lấy ví dụ 20 tuổi lấy vợ lấy chồng đi. Rồi bạn bè mình nó chúc chị sống trăm năm hạnh phúc. Nghĩa là sao? Sống đến 120 tuổi. Đó. 20 tuổi lấy chồng. Sống trăm năm hạnh phúc tức là phải sống tới 120 tuổi mới được đủ trăm năm hạnh phúc. Từ 20 tuổi đó. Mà tôi thấy ở đây quý vị cùng đời quý vị có lập gia đình đó. Thương nhau, có khi thương nhau lắm. Nhưng mà sống đừng nói 100 năm, chừng 30 năm thôi. Quý vị nghĩ trong 30 năm nó được bao nhiêu năm hạnh phúc? Giỏi lắm, được 29 năm. Nghĩa là sao? Tôi không phải chua cái năm à. trong một năm 365 ngày đó, 364 ngày thương nhau cũng có ngày cử nữ nhân ra. Và thấy cử nữ đi ra đó có hạnh phúc, thấy không? Thì nếu mình tính như vậy đó, mình cứ nghĩ chuyện là nó cái gì nó cũng trọn vẹn, chứ đâu có ngờ nó khi nó hơi méo méo, khi nó hơi méo. Có người tự nghĩ lấy cuộc đời mình nghĩ không? Tự nghĩ lấy. Hạnh phúc nghĩa là không bao giờ thấy khổ não, tâm cũng vậy, thân cũng vậy, không không có khổ. Mà nấu chuyện thân mình trong 100 năm làm sao mình khỏi bệnh? Không nhức đầu thì cũng nhức răng, không nhức răng thì cũng này cũng nọ cũng nhức nhẩm. Thế thì mình thật sự đây người ta nói như vậy là cái chuyện không có, chứ không có thật. Không? Vậy thì mình bây giờ đáng lẽ mình hoạn nạn mình phải thấy á, phải thấy. Vậy thì cái người tu đó lấy cái hoạn nạn nó làm cái gì? Đối với người tu thì lấy cái hoạn nạn làm giải thoát. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Có hoạn nạn mới tu được, mới giải thoát được. Tôi nói thật, tôi không biết. Nếu mà nói thật, có nhiều khi quý vị dòm đây nha. Bây giờ thì mọi người gặp quý vị ở chùa. Thế nếu mà ở Việt Nam bây giờ quý vị còn làm ăn, chắc bây giờ chưa chắc quý vị ngồi thì vừa ở chùa quý vị nghe pháp. Tự nghĩ là phải không? Thành ra quý vị thấy cái hoạn nạn nó đưa mình tới cái chỗ tu học để mình giải thoát. Nói thật, quý vị tự nghĩ đi xem nào. Nếu mà giờ đó thì bây giờ mình còn là bà chủ thì chuyện hoàng nha. Mình còn là ông chủ sử cưa nha. Bây giờ chắc chị cứ bị ngồi đây đó nha Pháp, để biết tốt. Quý vị thấy nó thật, nó là hoạn nạn. Nói lại, nhìn cái cách này nữa là hoạn nạn. Mà nhìn cái cách khác, nó lại là cái động cơ giúp cho mình giải thoát. Hãy đi cái chỗ giải thoát. Bây giờ cái thứ ba là khi mà tu tâm thì không cầu trước ngại. Khi mình cứu xét cái tâm mình á, ở đây quý vị tu theo đạo Phật, phải không? Mà cứu xét tâm mình thường thường đạo Phật cầu về tịnh độ. Mình tu đây là tu tịnh độ, cầu về tịnh độ. Nhưng mà tu tịnh độ thì ngoài nó có những cái gọi cái trợ duyên. Ví dụ như mình thấy tôi nói về trợ cái phiền não, phải không? Ví dụ như là tham nè, sân nè, si nè, tham lam nè, sân hận nè, rồi mê mờ nè, nhân dân. Mà mình nghe nói vậy sao mình làm hoài thế bổ sao cũng còn hoài. Mình có thấy được đó không? À, nó là nói ông thầy ông dặn mình học Phật cũng lâu rồi, 6 năm nay rồi. Nghe nó là bớt tham, trừ tham, trừ sân, trừ si. Mà có nhiều khi là đụng chuyện cũng khởi ra. Đụng chuyện cũng khởi ra.
Nhiều khi
nhịn không được. Rồi chứ sao mình nổ sao? Nổ tâm bành lục cặc. Quý vị có nghe nói chuyện đó không? Tâm bành lục cặc. Bữa nay sám hối thôi cũng chẳng mời tính. Nhưng mà mình vẫn còn nổ tâm bành lục cặc. Vậy thì cái trường hợp đó mình nghĩ là sao? Có người mình có thất vọng không? Mình có thất vọng không? Có nhiều người thất vọng là bởi vì thấy khó làm quá, phải không? Nhưng mà không, bởi vì cái chuyện mà tu tâm á, cái trước ngại nó tới á, thì mình phải thấy trước ngại nó tới. Là bởi vì chuyện tu hành nó không dễ, cái chuyện cứu xét tâm tính nó không dễ đâu quý vị. Nếu mà dễ thì sao? Ai cần Phật hết á, phải không? Mà ngộ à, quý vị ý coi. Bây giờ quý vị thấy quý vị giận, thấy không? Ngủ giận, mình biết mình giận, mình đẹp luôn. Quý vị không thấy quý vị tiến bộ chứ thực sự tiến lắm rồi. Tiến lắm rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì 5 năm trước quý vị đạo Phật á, đụng chuyện hãy ngủ giận là phát chữ liền. Hãy mà móng cái tâm giận lên cái miệng phát là chữ tiếng chữ liền. Bây giờ trước khi đưa tới tiếng chữ đó, trước khi tới tiếng chữ thì mình còn sao? Mình còn nghĩ tới chuyện.
À,
mọi lần nha thì chửi từ đời ông tố ông nộ tới đời cha. Bây giờ tu rồi thì thôi bớt một đời hai đời chửi đời. Nhưng mà mình bớt chứ phải không? Bớt nhiều. Vậy thì cái chuyện cái nghiệp chướng đó quý vị, cái tham cái sân cái si của mình á, nó dồn nhiều đời nhiều kiếp, chứ không một đời một kiếp đâu. Mà bởi vì tôi nói quý vị ráng niệm Phật thì đó, niệm Phật nó bớt cái nghiệp. Mà dần dần cái nghiệp mình, cái tội mình nó mòn những đám hàng dao nữa. Ở đây quý vị nào biết đám hàng dao? Quý vị lớn lớn tuổi nhất biết, còn anh em trẻ tuổi không biết. Mình mài riết cái đó mòn không hay. Mài riết cái mòn không hay. Thấy không? Mà bây giờ mình tu á, ví dụ như bây giờ lỡ có nổ sân, ha, nổ giận, thì biết mình ráng biết mình nổ giận bớt chút. Mỗi lần nổi giận thì đâm thì chém. Bây giờ nổi giận thì giận mắng chửi. Rồi từ từ biết một lúc nào đó mình thấy cái giận á, cái người ta làm cho mình phiền não, người ta mắng nó chửi mình đó, thì không còn là cái làm cho mình phiền não, mà ngược lại cái làm cho mình thanh nhung. anh Lương làm sao cho mình ăn lại, chút ta chửi mình chửi lại hả, chửi mình thì tổ giả không chửi. À bây giờ tu thì mình biết vậy rồi, không chửi,
biết ăn chửi lại,
không chửi nhưng mà trong bụng vẫn còn phiền. Hả? Vậy mình bớt đó, vậy mình bớt đó, vậy mình bớt tạo cái nghiệp miệng rồi đó. Qua làm ta chửi mình chửi lại, mình giảm trong bụng mình chửi lại thì vừa chuyện gì vậy. Bây giờ người ta mình tu rồi, người ta chửi mình trong bụng vẫn còn hơi buồn buồn, nhưng mà vì mình tu cái chánh giữ cái không chửi lại, vậy mình chờ được cái nghiệp miệng đó hả, vẫn còn nghiệp ý. Một lúc là mình tu đó thấy người ta chửi mình thì sao quý vị, làm tính chẳng buồn chẳng phiền. Mà nghĩ là bởi vì mình chẳng ở hồi nào giờ có bị nói bên cho bao nhiêu người là có tiền bao nhiêu người nghĩa thứ sáng hồi nhỏ lớn đó, mình nói đâm nói thật nói móc nói đại khái là nó đủ thứ chuyện đời thôi ha. À, bây giờ có bị phải nghĩ cuộc đời mình á mấy mươi năm rồi có khi nào mình nói cho người ta thiệt không?
Không
có khi là mình nói chuyện đó, chuyện mà chẳng những nói chuyện mà nói cả trong gia đình mình nữa, nó móc nó móc. Các bạn nhớ nó biết nó mất không? Nó mất. Thành ra mình thấy chính mình nó mất nha. Thành ra mình bây giờ mình trả nợ rồi chứ gì nữa. Mượn người ta không trả. Vậy là khi mình tu á quý vị, cái chuyện mà xuống xét về đạo hạnh của mình có bị chướng ngại đó thì mình đừng có chán. Bởi vì nếu mình việc một cái đột đó, mình làm những việc mau thì ai làm được, khó lắm mình phần thu, phải không? Thì quý vị thấy quý vị sám hối, có nhiều người nói tôi nói thầy biết chúng tôi sám hối thì rất là lòng hết sức nhất tâm vậy đó, ha, chân thành còn Phật sám hối, đó là mới sám hối buổi sau làm lại. Là tại sao vậy? Tại sao vậy?
Vẫn còn
cái căn bản phiền não vẫn còn, căn bản phiền não của mình á vẫn còn, mà còn như vậy thì mình tưởng mình hết, không có hết chưa đâu, đi từ từ. Vì từ từ cái thô á nó có thể nó hết, thì cái tế nó vẫn còn, cái nó rõ ràng trước mặt thì nó hết, thì cái thâm sâu trong tâm lòng mình thì khó nhiều lắm. Nhưng mà vậy thì nó chán, không phải vậy mình chán, không phải vậy mà thật sự nếu có gì giờ biết thì mình tiến lắm, mình tiến bộ á đó. Hồi xưa thì miệng chửi ý giận, rồi tay cầm có thể là cầm cây cầm dao rồi đấm rồi chém, người ta thân khẩu ý dính hết thì não hết. Bước tới là thay vì đâm chém thì miệng chửi không thôi, tức là có hai nghiệp phạm thật, khẩu nghiệp, ý nghiệp, rồi tí em bước nữa là ý nghiệp, còn thôi thì còn giận nhưng cái miệng không phải chửi nữa rồi, phải không? Một lúc nào đó thì mình hết ý nghiệp. Vậy thì mình khi như vậy đó, mình tu hành như vậy đó mà bị cái tâm mà mình bị chướng ngại như vậy thì mình mới chán ngại, mà phải tiến, phải tiếp tục tiến, một lúc nào nó hết, phải không? Giặt áo mà dơ quá, giặt lần có hết không? Có khi không hết, giặt đi giặt lại hai ba lần nước sạch hết còn phải giặt. Giặt cái áo là quý vị sửa xe sửa cộ vậy ha, nhớt giờ mới đang đang giờ 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 cá cái đang giặt khô phơi lên thấy vẫn còn dơ thì dục dục còn mất cái áo, phải không? Giặt lần hai lần nữa thì giặt mất nước hết, để cho mình ráng mình nhớ đó. Rồi khi mình tu á gặp hạnh nghĩa là mình tu, mình lập hạnh ở trong kinh đó, lập hạnh đừng có cầu không bị ma chú, vì ma chú thì chỉ là chính mình không có kiên trì chứ không bị ma chú. Thí dụ chỗ nào có bị lập hạnh chuyện tu hành, lập hạnh là sám hối hai tuần lễ như vậy, sám hối lần lấy thí dụ lập hạnh là tối như vậy đó, niệm Phật năm chuỗi mười chuỗi, hay lập hạnh là một tháng như vậy đó, ăn được 10,000 trái hay là ăn trường ca, ví dụ này. Nhưng mà thường thường mình á, mình tính mình là hạnh, khi mình là hạnh mình tưởng là chuyện nó trơn tru với vợ, mình tính nó dễ rồi, nhưng mà cái chuyện mình thực hiện á có khi mình thấy khó. Tại sao vậy? Mình phàm phu, mình không có nghĩ được cái chuyện trong tương lai như thế nào, phải không? Thế bây giờ nó là muốn trong bụng muốn phát tâm tới chùa lại Phật là sám hối, thì một tuần lễ và một tháng thì hai lần phát tâm sám hối mình muốn, nhưng mà vì cái lý do nào đó rồi mình có trên xe nó không hư nó không chạy, bây giờ sao nhỉ? Ở nhà tháo nè, đúng rồi, nó trên nó hư thổi nhà, cái đó không phải lỗi cho mình, Phật cũng biết. Nếu mà cái người mà biết tu á sẽ hơn đi sẽ bớt như vậy thì chứng tỏ cái gì? Cái nguyện mình kiên trụ, mình không có nhận lại đi á, té thì sao? Gồm vậy té là còn gồm vậy cũng cũng cái gì nữa mới được. Chứ còn nhiều khi là mình một hai lần như vậy thì mình cũng thừa. Hoặc hiểu là mình không phải mình cố ý mà tải xe nó hư, như ăn chay vậy, phát tâm ăn chay ha. Đó rồi vậy về lý do nào rồi khai bệnh chốt nhức đầu chốt cho nó chạy cho hai sợ mất máu bệnh ha. Thôi giờ mình đổ bớt lại cái chuyện khác, mình nghĩ như vậy thì rất là sao là chính mình không có có tinh tấn, không có tinh tấn tu hành. Mà không tinh tấn tu hành như vậy thì biết chừng nào mới tới chỗ ha. Thì cái người tu đó quý vị, khi mình gặp những trở ngại trên con đường tu của mình á, đừng buồn, bởi vì nghĩ rằng cái chuyện mà tu hành mà không gặp ma chúa á, thì cái đó mình nói Phật đạo dễ thành sắc, mà ngày xưa còn nói Phật đạo nhanh thành khó thành, chính Đức Phật còn bị ma chúa như kia mình, ngài có bị ma chúa không? Có, mà quý vị coi ngài cái chúa ngài còn chúa được nhạo chứ, không lý do, hả? Còn mình thì mình bị ma chúa có khi là do mình tạo ra, do cái nhân mình tạo. Quý vị thấy Đức Phật bị ma chúa chuyện nào? Khi mà gần thành đạo á, thì ma vương phát pháp hiện ra, ha, cái tham này, sân này, si này, rồi cuối cùng là ma vương hiện ra không nổi hiện ra cái thân người nữ, cái dụ dỗ này, trước cái ngày thành Phật, mà trước đó ngày thành Phật rồi đó cũng còn hiện ra pháp nữa, cũng còn hiện ra pháp nữa. Theo tôi biết có những người trong nghiệp đó, thì có khi tôi thấy có những người bởi vì khách cửa có những chuyện nghe trong gia đình, mà thật sự là thương quá. Thấy bà hai bà chồng chồng con trai thì vợ mới không chịu chạy, vậy thì bà vợ không cách nào, bà vợ thương chồng thôi, thương chồng sợ chồng con trai ốm yếu mất máu, thì tới ngày ông chồng con trai thì lừa những cái chỗ món đồ ăn ngon mà ông chồng thích hàng ngày thì chết hàng ngày lại làm nó làm ăn thì chi vậy, chi vậy để chồng thấy nè phải không? Ngày những ông chồng thì không phải là chồng trai, ông chồng con trai thắng mấy ngày gì đó. À, nhưng mà lựa tới ngày ông chồng con trai thì làm những món ăn mà ngày thường ông chồng thích á, hiểu mà? Họ đâu có nghĩ là tội, họ đâu có nghĩ là tội, họ tội đâu có làm, tội đâu có làm. Bây giờ nó thật như chính quý vị thấy là đây là để tôi nói quý vị khác. Giả sử bây giờ quý vị có con nói là má thì con không được ở chùa. Mấy người mừng, quý vị làm cha làm mẹ đâu có mấy người mừng. Nếu người biết đạo mừng cha tốt bạn con mình dạy ha, phải ráng mình lo cho nó ăn chạy. Người tôi thấy đa số con mà tới nói má, nó má con xin chạy trường, nó bay bay con chạy trường cản, cha mẹ cản. Có khi cha mẹ là người biết tu á, có khi cha mẹ là người biết tu là Phật tử mà cũng cản. Tôi có nhìn thấy chứ, tôi thấy cản. À, phải nói mình thấy như vậy tại sao? Như mình chưa biết đạo ha. Thế rồi bây giờ con mình thì sao? Nó con gái con Phật nha, lớn lên là ông này bà nọ, ông này bà nọ, thấy có gì không? Thường quý vị thấy á, ông này bà nọ thì từ Việt Nam mình thích là ông này bà nọ. Đó rồi thì chứ khuyên gì đó hả? Rồi khi con mình mới tốt nghiệp đại học nó thoải mái thì con cũng tâm thức gia, thấy đổ vỡ hết, thấy con sập nhà sập cửa này. Họ đâu có mừng, đâu có bao nhiêu người mừng. Thương mà biết đi chùa vậy mà đúng cái nhân chuyện con đi tu á, thay vì mình thì vẫn thấy buồn, vẫn khổ, thì thấy như vậy là mình chưa có chín chắn. Hả? Còn chuyện ông này bà nọ á, tôi nói tôi nghe một câu chuyện ông này bà nọ để là mình tránh, đừng có cầu ông này bà nọ nữa. Đó thì ngày xưa có ông Cống Bình, Việt Nam mình nói có ông Cống Bình, ông ấy thì ông làm cống nhưng mà đậu chú tài đó, ông giỏi lắm, dữ lắm. Thì ở dưới quê ở dưới làng ông nghèo lắm, nghèo ở dưới đó miền Bắc nghèo khổ, rồi ai cũng muốn nói tới ổng, thấy ổng làm cái đỉnh là quen đó rồi mới năn nỉ bà con mà, rồi tới nói à bà con lỡ xóm này thế là giúp sao giúp cho anh em được làm ông này bảnh hỏi với tay á, bởi vì quý vị thấy đấy á, mình có người cháu mà lại thấy bây giờ làm cỡ này cỡ nọ, ông này bà nọ nó chạy tới năn nỉ giúp là thấy năn đỡ cho mình lên, mình thấy quen vậy hả, bảo mới được, dễ bữa nào nên là ông giúp ai tới ông cũng giúp hết trời, cũng hứa trời, thầy tới nói ổng là nhờ giúp đâu là ông này mà nọ được một giúp chẳng. Đó rồi thì bữa đó thì ông tổ chức bữa tiệc chị ơi, nó không có được, hồi xưa có không được tiện nghi, bây giờ phải có đạn điện như vậy. Ông làm bữa tiệc thì thiệt ngon ha, làm bữa cổ, còn làm cổ thiệt linh đình, mời đó xóm tới, mời những người mình nhờ ổng đó, những người mà có mẫu miệng nhờ giúp cho họ làm ông này bà nọ đó, mời thì mấy bà đâu có đi, thường mấy ông đi không à. Rồi mấy ông đi tới thì sao, ông bày ra tiệc ha, còn rượu chè nó cứ thiệt say, nó thiệt và say. Mấy ông uống thì đã khác là bị gì, nghèo mà thì lâu lâu có tiệc có biển vèo ha, có này có nọ thì uống ăn uống người bắt thì đã khác, nghèo mình ăn đã lâu lâu không bữa ăn uống thì thiệt là thì ông làm nó say hết, say hết rồi ông mới kêu, ông mới kêu gia nhân của ông say làm sao đi về, rồi mới kêu gia nhân ở đó mới kêu cái nhà ông A đó thì đưa vô nhà bà B ha, còn cái ông C đó, thì đưa vô nhà bà D nghe, đưa lộn hết. Quý vị cái hiểu không nè, ví dụ như vợ chồng ông A về thì ông A tới sai thì không gì đưa ông A về nhà bà A thì nó phải quá rồi, ông lại đưa ông A vô cái nhà bà B. À thì bán game mà nhìn rất là nghèo, bán game tối mù á à. Đó rồi đó, rồi nghe nói chồng đau là thấy nghĩa ờ là ông say quá rồi thì lúc không có về thì đưa thuốc trong phòng ngủ, bỏ thuốc phòng ngủ nằm đó. Đó rồi sáng hôm sau thì sao, thức dậy thì ông này dòm bà kia không phải vợ mình. Bởi vì tới sáng á, à rồi dòm tới sáng dòm ra thì sao, ông này dòm ngủ bà nó phải vợ tối, bà kia giàu quá ông nó phải trong tối chẳng cả là cả khóm vợ mở tới mắt ông. Thế sao ông làm thì cũng gì chuyện, nó chuyện trái với lương thường phải không, trái với đạo lý Việt Nam đó. Ông mới cười nó tại vì bị muốn, muốn ông này bà nọ. Ông nọ bà nọ để tôi nói dễ chi vậy, để quý vị thấy cái buồn cười của nhân tình phải không. Mình thì mình muốn là ông này bà nọ lại thành chuyện đó xảy ra là mình bất, bởi vì bây giờ ông nói thẳng là ông này bây giờ cứ bị chú bị nói cậu mà làm sao giúp cho chúng tôi được ông này bà nọ thì ông khi mình tu á mình có cái hạnh nguyện, nếu mà có chướng ngại thì mình có ngại, thì có mình sợ cầu cái khác, thì khi mình tu như vậy không có chướng ngại á thì mình dễ kinh làm. Quý vị tu mà không có bị chướng ngại thì sanh ra cống cao lắm này, mà không tu được nữa, tôi thấy là không tu được. Và ví dụ quý vị thấy về chuyện lập hạnh hay gì tu hành á, giờ ví dụ các chùa các miếu hay là những phước đức á, mình hô đâu cái có đó, mình hô thế cái có hết trơn thì sao để đi sanh cái lòng siêu mạng do người khác nữa mất, mình làm được việc cái lắm nữa. Và ra cái đó thì sao quý vị thấy cái tâm tham thô tế, cái tâm tham tế nó khởi trong lòng, tâm kiêu mạn khởi lòng ngu, chính chỗ đó mình đã khi mình tu á gặp chướng ngại không sợ hãi, mà chướng ngại chừng nào á thì sao tu nhiều chừng ấy phải được mới được. Thế nếu người gặp chướng ngại mà lùi bước thì sao quý vị, đạo nghiệp không bao giờ thành. Mình tu mà gặp chướng ngại mình bỏ cuộc không bao giờ thành đạo nghiệp. Vậy thì trước ngại thì nào á siêng năng tu hành cũng tới chuyện phải không. Bình thường mình tu dụng công tu là 5, gặp trước ngại phải tăng lên 6-7 để cho mình tu được. Quý vị thấy như quý vị mà đi chèo thuyền á, chèo thuyền nước xuôi thì sao thảnh thơi thẳng chèo phải không nè, mà đi nước ngược thì sao phải siêng năng phải cố gắng, là bởi vì nước ngược tức là trước ngại, mà khi trường hợp đó mình phải siêng năng mình vững tay chèo. Thế nếu buông lên thì luôn trở lại, luôn trở lại cái trục cũ không có tới được. Đó là bây giờ cái năm là mưu sự á, thì đừng có mong dễ thành. Vậy hãy dễ thành á thì sao? Dễ thành thì mình thanh ra từ đất. Mưu sự mình làm cái gì mình cũng tính là nó trơn tru, nó tính đâu nó vô đó à. Mỗi người xây cả đời mình bây giờ mình tính 10 lần, mình tính 10 mới được mấy? Được 3, 4 hai một cái chuyện. Vậy là khi mình tính chuyện đời, mình tính chuyện đời hay chuyện tu hành, mình tính vậy chứ mình đừng có nghĩ là nó thành, mình có nghĩ là chắc chắn nó thành. Mà có khi bởi vì mình nghĩ chắc chắn nó thành nên mình cái chuyện nó không thành mình mới đau khổ nhiều hơn người ta đấy. Quý vị nghĩ thế không? Hãy mình tính nó chắc chừng nào á, mà hãy nó không chắc á thì mình đau khổ hơn người ta phải. Ha, tính tôi hết bây giờ tính chuyện này tính này bàn nhau thế trời. Tôi lấy ví dụ chuyện đời, chuyện là làm ăn ha. À là cái là người lãnh này là tính dự trù là tháng 4 năm tới à, hay là tháng 4 tháng sau á, à, 4 giây tháng sau mình mở được cái tiệm đó rồi á, cho cái đó mở không được. Thì nếu mình chắc chừng nào mình đau khổ nhiều, thất vọng nhiều, thì khi mình ở đời cái chuyện tu hành cũng vậy, mình tính đó quý vị, cái tính của mình á, đừng có nghĩ là 100% nó thành, khó, có nhiều lý do khiến nó không thành. Mà khi nó không thành thì sao? Mình đừng có phiền não nhiều. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà làm cái gì cũng thành cái đó thì mình thấy dễ lắm. Kinh đời, mà kinh đời thì sao? Phải kinh đời thất bại cho nên. Tôi bị thấy có khi á, có tôi thấy có trong lịch sử có nhiều khi mà vì kinh đời thất bại. Bởi vì làm dễ quá, ha? Làm một lần được, hai lần được, ba lần được, bốn lần được, lần được cái đó. Rồi tự nhiên cái một hai lần đầu mình cẩn thận mình làm. Làm cái thấy cái gì cũng được hết, mình có đồng không mãi không còn cẩn thận nữa thì sao? Có thua thôi hả? Ở đời 10 lần được chứ cũng có một lần không. Người thấy 10 lần được chứ cũng có một lần không, đâu có phải được hoài. Vậy thì do cái chỗ này mới cái nguyên sự của mình á, thì mình đừng có cầu, đừng có nghĩ là nó dễ thật, đừng có nghĩ như vậy. Mưu sự đừng có cầu dễ thành tựu, vì dễ thành tựu mình khinh lờn. Mà khinh lờn nó tức là mình để cái lỗ rất là nặng, hay khinh lờn nó cá nào được hay khinh lờn được cá. Vậy thì khi mà mình mưu sự thất bại đó, quý vị đừng có sanh chán nản, phải thấy rõ cuộc đời như vậy. Mình tính gì cái ban đêm nằm nhắc tay em cán mà tính chuyện đời, quý vị giờ tự mình suy nghĩ lại đi xem, 10 lần á được 2-3 mà được không trọn vẹn nữa, nó có được trọn vẹn. Giờ quý vị nghĩ tới sao? Các đời mình thấy vậy đó. Vậy là bây giờ nó đủ, bao nhiêu bài học đủ cho mình rồi. Đủ không? Đủ chưa? Đủ chưa? Đó bây giờ tôi thấy tệ lắm, bây giờ quý vị tự xét cuộc đời mình, mình tính trăm lần nữa. Từ hồi nhỏ ha, từ hồi còn con gái, từ hồi còn con trai, tới giờ lớn tuổi rồi. Nghĩ là cuộc đời tôi mấy chục năm qua mình tính trăm lần mới được một hai lần. Nhưng bao nhiêu đó mà vẫn chưa đủ, bây giờ còn tính nữa. Mà tính nữa mà không xong nữa thì khổ nữa. Vậy nên mình phải biết mới được. Thế nên bây giờ quý vị thấy quý vị dạy con, dạy cháu và dạy nó là, ha, dặn nó, con là con trước nó có rêu con nghe, nó trơn à, té. Dặn nó một lần mới dặn nó rồi cái chút nó chạy ra té. Mai vô nó là nhớ nha, té à nha, té nữa. Mà nó làm vậy thì dài một tháng làm thì ví dụ dài rồi làm 5-6 lần cũng vậy sao? Hiền gì hiền, cha mẹ thương con thì thương con cũng bạo, nó nổi bạo rồi, nó bệnh muốn quá. Sao? Mình hồi dạy lần, hai lần, ba lần, mình dạy 10 lần nó cũng làm ăn thật 10 lần hết rồi. Thì sao? Nếu dạy nó ăn thì đủ bếp trên đầu rồi. Nếu mình dạy con nó ăn thì dặn nó là cỡ đó là 10 lần làm thôi nè. Tôi thấy là có mấy bà dặn là bữa lên đầu rồi. Nó khi mình á, cuộc đời nó dạy mình cách trăm lần. Mình bước ra té, cuộc đời nó dạy mình bài học kinh nghiệm rồi. Bước ra té nữa, nữa. Mà tới bây giờ đầu hăng tóc bước ra cũng té. Vậy mình thấy mình sao? Mình cứ tắt mình trước. Thấy không? Khi mình tu á quý vị, Đức Phật nói trước, những tổ nói trước, khi mình gặp muôn sự đừng có cầu dễ thành. Bởi vì dễ thành á mình kiêu ngạo á, mà kiêu ngạo không trúng được. Trúng được. Thấy không? Ví dụ Đức Phật bây giờ tôi đi giảng nha. Tôi thí dụ dễ thành tôi giảng, mà tôi đi giảng chỗ nào người ta cũng khen thôi. Ví dụ tôi nghe không? Giờ quý vị giờ tôi đi dạy chùa này là chùa kia chùa nọ mà giảng vậy là năm bảy năm không ai ai chỗ nào cũng khen hết á. Tôi sao quý vị, tôi thấy tôi thật, tôi gần thật lắm rồi. À, bởi vì mình nói mà ai cũng nghe, là mình quên cái lời mình là nói mình là chỉ có Phật mới gần rồi. Vậy thì xem sao xem ngã mạng hả, ngày mai mốt đi chỗ nào được thì lý do căn xa đó rồi họ nói họ xem hơi buồn. Họ nói là thế rồi, thầy nói tôi nghe tôi không hiểu, hay thầy nói mới nói sao thế thì sao vậy? Tôi buồn lắm, mà tâm bụng buồn lắm. Mà khi mình muốn tâm buồn như vậy thì sao chứ? Không biết hết, mất hết. Bởi vì cáo rất nhiều. Đức Phật sơ diễn, Đức Phật dạy ra cái pháp. Chúng tôi hướng dẫn quý vị đại khái nghe chúng tôi đó, là vì căn bản vẫn là vô ngã, không có ngã thiệt. Ha? Mà nếu mà ông pháp sư mà dạy nói thì nói giỏi tới trời đi nó đi. Mà người ta mắng lại mà vẫn còn hờn, còn giận, tức là còn cái ngã sơ sơ. Hả? Còn cái ngã. Vậy thì cái người nói không nên thành. Quý vị cũng vậy. tốt với phụng nghiệp, xin em tinh tấn rồi phát tâm cúng dường, vận động người ta cúng dường nữa ha. Mình đã chẳng lấy cúng rồi mình tới là chuyện mình tiên người này thì cúng dường mà làm gì biết làm hoài thấy ai cũng được hết đấy. Mình tới là thấy làm được rồi, cái bữa đó mình tới cái nhà đó mình không họ chịu cúng, cứ như khi mình uy tín á, rồi đi đâu mình tới nhà đó không chịu cúng thì sao sân tâm giận bụng bà bảo mất tu cái này cái nọ cái kia ý nói móc cái đầu này cái tâm bụng ý muốn bả đòi ngược cái xuống tức là không được á. À, mình hoàn tháo là mình giải thoát, mình làm việc thật lúc này mười việc mười được á, thì khi Di Lâm cái hộ pháp cho họ mười được chứ khi cũng hai ba hư mà thiệt sự không phải là lợi cho mình. Cái gì đi dẫn động ta nói chuyện đi chùa ai bà kia cúng dường cái bà kia tặc tượng đâu phải chuyện cho mình á, chuyện lợi ích không à, có phải mình gặp trở ngại như thường mà trở ngại như đừng có sanh phiền não. Mình thấy chuyện nó bây giờ chuyện nó phải có. Đó rồi, bây giờ chuyện thứ 6 là giao hảo. Mình giao thiệp với người đời, giao thiệp với huynh đệ, đừng có cầu lợi mình. Bây giờ nghĩ tới lợi thì mất hết đạo nghĩa, mất hết cái phước đức rồi. Thí dụ sao nè, giao hảo không cầu lợi người nữa là bởi vì tại sao vậy? Cái gì có cầu lợi không? Có cầu lại tôi thấy rõ, tôi thấy rõ. Đây là tôi kể quý vị nghe nha. Giờ quý vị đi vô chùa, giao hảo sư bà ở đây hay với chúng tôi, quý vị có cầu lại không? Có không?
Không.
Thôi đại khái cầu Phật phù hộ thì cũng được đi, mình tu cũng tốt nha. Nhưng cái này tôi nói thật nè, tôi nói thiệt quý vị nè. Đừng có nghĩ cái lợi, tức là quý vị tới chùa gặp sư bà, gặp chúng tôi cho tiền quý vị. Cái đó là gì à? Cái đó là không có, quý vị cho chúng tôi thì có. Thấy không nè? Nhưng thường quý vị tới chùa, quý vị có đòi cái lợi. Ví dụ cái lợi trong sạch, ví dụ cầu Đức Phật gia hộ tôi để mình tu hành. Thấy không nè? Cái lợi, ví dụ tôi lấy cái đó rõ ràng, đa số Phật tử tới chùa. Mình tới chùa để gì? Để tu. Thấy không? Tới chùa để gặp Phật, để tu. Mà thường thường mình tới chùa đó thì có những người, có nhiều người tới chùa có tâm niệm khác, muốn được thầy tôi trình biết, muốn được sư bà tôi trình biết, muốn được những cái gì thầy trong chùa biết, để chi vậy, để chi vậy, đâu biết được tạo được sự thân cận. Hai đi vô chùa đó, con vô chùa đó gặp sư bà Di Đà Phật, sư bà mà muốn để chào bà hay qua đây cái gì thôi. Anh khi bữa đó bà đó rồi chúng tôi cũng đi với thầy bạn nha, vậy là một lần thì tôi cũng mình gắn thì gặp chào hỏi là bạn nghe khỏe không, thầy khác sao nhé. Còn khi được bận rộn quá không có việc hỏi mình, đi vô chùa có những người khác lo rồi họ không hỏi mình, đi vô chùa bộ đáng bén bộ một mình dùm qua dùm lại nhá, tôi thấy cũng sân hơi buồn buồn. Mình nghĩ đông những tay nó chà giúp về chùa khá rồi, chùa giàu rồi nhá, không cần tới mình. Thầy khác vậy nhưng mà không phải vậy, khi cái tâm trạng nó khởi ra tức là mình cầu lợi đó, cầu lợi đó quý vị. Lợi đó là lợi gì? Cái lợi có hai mặt, một mặt là về tiền, mà hai đó là về danh, về cái sự thỏa mãn, cái thầm kín, cái hư vọng của mình, cái danh vọng của mình. Nghĩa là mình chấp, mình buộc người ta phải nhận mình, mình buộc người ta phải thấy mình, phải chấp nhận mình, coi như mình là cái món đồ đáng giá, thật sự mình không đáng giá. Có những người Phật tử, tôi thấy nhiều người Phật tử mà thôi, có nhiều người không biết đạo nữa, giờ họ đi vô chùa họ không thấy ai tiếp họ ha, thấy bộ lãng đãng rồi buồn tình bỏ đi về thôi đã thôi. Mình Phật tử đi chùa đi 10 năm 5 năm 7 năm rồi, đi 20 năm đó, nếu mà vô chùa mà thấy ông thầy ổng có nhiều, đừng có tưởng là ông thầy ổng có thừa mình, không phải. Có nhiều khi Phật sự mà mình tới chùa thì có người thấy, có một người đi chùa một người nè mà có trăm có ngàn Phật tử, phải không? À, rồi mình cứ nghĩ phải chi mà quý thầy là phục sự cho Phật làm vậy cho tất cả mọi người phải làm vậy cho mình. Mà khi tới chùa đó thì sao? Muốn ông thầy hay muốn cho bà thương mình nhiều hơn người khác. Tức là quý vị tới chùa cầu cái gì? Cầu lớn. Hả? Để cho coi. Thì khi quý vị thấy một tháng không biết lý do nào đó sư bà gặp người đó bộ chào hỏi sang xua quá ha. Cậu nghe thấy rối quá. Còn mình thấy bộ lơ là. Cái bụng nước trà chắc cái bà đã có cái gì đó với sư bà. Có cái gì đó với chị trẻ. Mà mình tới chùa thì mình thay vì mình bỏ tới chùa cửa cũng người nghe nói chùa cửa gì cũng không, cửa không nghe bỏ đó xả đó, mà mình tới chùa mình cầu có, mình muốn ông thầy phải thương mình, phải thương hơn cái bà kế bên. Tức là mình có lỡ, mình cầu lỡ. Tôi thấy cái đó tôi bị có. Rồi Phật tử thường thường chẳng nói gì mà Phật tử mà có trong ban hộ niệm của chùa nha, giúp chùa cho nhiều. Cái cá quý thầy sai tăng thiệt nhiều, bố thí thiệt nhiều. Cái sư bà không có cái áo mang cái áo mới, mà chẳng những mang cái mà hai cái. Mà những người đó lại là cái người cầu lại nhiều. Thấy họ bỏ mà họ lại hợp cầu. Cầu gì? Cầu với sự thương mến. Vì mà đã khác là chào hỏi sang đó. Mà cái đó có. Cái đó có. Cũng vậy, cúng dường chùa nhiều chừng nào thì mình phát tâm mình móng cống cao ra mạng chừng ấy. Tôi à, không có cái chùa, không có tôi đâu, có chùa đấy. Tôi dẫn động Phật tử nè, tôi góp chuyện này có tôi thôi. Mà tôi như vậy là hết công đức. Hết công đức. Cái mình đã tu với những cái chùa đó. Tôi nói thật, cái chùa là tôi không cần biết gì mà. Cảm ơn có một cái người đứng ra để mà vận động. Ha, để mà có cái chùa, có cái chỗ Phật Phật. Sư bà biết nó không quan trọng mà Phật biết. Hả? Ả chi mà Đức Phật nói là không, không nhận khách mà chỉ nhận qua sư bà thôi. Đại khái quý vị đại Phật phải có sư bà làm chứng Phật mới nhận. Thì thôi đại khái mình còn lễ thuộc. Ở đây ví dụ quý vị làm lớn ha. Thì khi muốn gặp mình thì đâu có qua gặp được, phải qua thư ký. Ở đây quý vị thấy không? Dù quý vị muốn gặp ông nào phải qua người thư ký, đâu phải sọc sọc đi gặp được. Thì cái trường hợp đó thôi thì chịu thua đi, phải qua người thư ký thì cũng như là bả ghét, bả không cho mình gặp. Cái đó khó. Vì thế như hồi xưa ở Việt Nam mình đơn từ đó, mình đâu phải viết đơn thẳng lên đó được. Viết thân có người đọc trước họ ghét, họ dụng đơn cho khác, chịu thua hả? Nhưng Đức Phật nó đâu có. Đức Phật nên mình nói thân Phật vô nhà, con muốn gặp ngài mình gặp liền. Không có hẹn hò, không có gì hết. Vậy thì đâu cần người trung gian. Đó, quý vị cần người trung gian. Quý vị muốn nói chuyện với Phật, phải qua trung gian sư bà không? Có cách. Mà có khi người vừa là cái người mà tu hành sư bà như thầy không muốn nghe nữa. Thì nói thẳng với Phật. Mà vậy mà mình vẫn nghĩ đến chuyện đó, mình muốn nghĩ người khác. Kính mình. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tôi lấy tôi nhiều khi ở đây là đỡ khổ. Đỡ thì khi ở chùa này tôi phải đỡ được. Và quý vị vào chùa đó ít ra còn họ còn nghĩ chuyện tu. Chứ không có nghĩ là vô chùa ngồi nói tôi là cái ba phụ niệm chùa nha. Phải vô để mình tới gặp tôi chào. Không có. Nhưng những chùa khác có. Những chùa khác tôi á. Cái bàn này tôi cúng nè. Hả? Đi vô bà chỉ cái bàn này cái tôi cúng nè. Mà nói chung đó tôi nói tôi nửa cái tiền á. Hư hết, có nhiều đó hư hết. Và là quý vị tránh. Tôi thấy có những chùa khác có ba hộ trì tâm bảo. Ở đây quý vị có nghe nói ba hộ trì tâm bảo không? Nó bảo trợ chùa đó. Mỗi sáng có khi là dẫn động được thì tốt, mà không được tiền thì hùng tiền lại để mà trả tiền chùa. Mà họ làm như biết thì thành trở thành cái người tu tụ trì, đó là trong những thầy trong chùa. Nó thật còn chạy ở ngõ đạo. Có thiệt. Bởi vì rất thiệt, mà tệ mạc thì ở đây mà tệ mạc đi ra làm đủ sốc. Họ mình mang tiếng á. Còn ở chùa đó, tôi có một thầy con nhỏ tôi tháng mà cho 300 bạc. Và bao hết á. Ăn uống nhang đầy là 300 bạc á. Mà đi vào chùa thấy, chùa hơi hậu buổi ông thầy ăn là mập thay. Ăn là ăn rất dọn. Sống, nói là rất là tội. Tại là quý vị tránh. Người có phát tâm cũng vừa. Phải không? Nhưng mà như thế thì tôi lấy cái vụ đây á, người chưa phải thành thánh, mình chưa thành ngài chủ đề hay là ngài đã đi một ngàn tay ngàn mắt thì được. Còn mình phòng khu mình đây thì làm sao thánh khỏi, lo được trong cung điện chuyện ngoài cũng có sơ sót, cũng có rác, cũng có rớt. Phật tử mình tới mình thấy á thì sao quý vị, ổng vô sư bà ngồi kia rác thì ổng nói gì? Thấy rác mình nhận rác, như vậy mới là công đức của mình. Thấy không? Thấy mình làm cắt nước xuống dưới bếp rót nước uống, hỏi có bất ngờ hỏi vậy chị nước uống chỗ nào, tự mình đó đỡ chứ mơ nhớ chứ hỏi ha. Có như vậy nữa rồi là không, vì nếu không mình giao hảo, nếu giao hảo thế gian thì chị nó không nói gì hết, mà mình giao hảo cái trong chùa mình tiếp xúc với Phật, mình tiếp xúc với thầy mà còn cầu lợi thì cũng chỉ nói chỉ nói chứ không có chút đức nào thôi, mà tạo ra cái gì chứ, tạo ra cái gì. Tôi thấy tục niệm đó nhiều người đều cúng dường á, thì cúng dường là cúng dường thì tam bảo, á, người nghe nói cúng dường tam bảo, Phật pháp tăng, mãi mà đưa tiền á, nó đưa tận tại thầy, thầy tiền thì có con á thầy, ông thầy mới ra thì mới chịu, có khi ông thầy nói, à thôi được bà để đi, trong bụng hơi buồn buồn, không có thích, mà ông thầy cầm Dạ cảm ơn bà quá nha. Này cái này là tôi phải thích. Tại sao vậy? Tại sao vậy?
Tôi thấy sao?
Hãy bỏ ra thùng công đức thì chỉ được 2 đồng thôi. Nên một lần thì 20 chúng ta 2 đồng có nghĩ bỏ thùng công đức tôi 2 đồng. Mà ông thầy đưa 20 thầy cần đi đưa 20. Tôi thấy có. Hả? Nhưng gặp mấy thầy mà thôi tôi có mà bỏ cái thầy nói là cũng nhiều thôi được thôi con bỏ thì cũng biết nha thầy cộng gia hội cho tôi cộng nghĩ Phật gia hội con bỏ gì bỏ ít mà đưa mà cho ông thầy ông thấy rõ ông khen cha tụi mình bà phát tâm quá ha thì lại cũng nhiều người chắc chắc còn mình không có thì mình thấy nhiều khi mình quan sát người xung quanh có cái đó là cái đó tức là cúng dường mà còn cầu cúng dường là treo giao hảo mà còn cầu ít lợi đó mà ít lợi này không phải ít lợi vật chất mà nó là nó tạo cho cái nhã gì cái nhã kiếm mình lớn mà cái mình thấy lớn quá thì sao quý vị. Đức Phật dạy vô ngã với căn bản là vô ngã mà khi mà cái nhã mình bỏ cái nhã này mình tạo cái nhã kia thì cũng như thôi cũng như vậy mất qua được cái phước báo chút đỉnh gì đó bố thí thì trước sau được giàu có rồi thế thôi mình giàu có rồi thì rốt cuộc thì sao cũng không tránh khỏi những sinh cũng sanh cũng diệt cũng bệnh nè cũng quả là giàu có ai không bệnh mình giàu có ai không mất sao thì rốt cuộc thì sao cũng lẫn quẩn trở lại như thế. Thôi bây giờ thì 5:30 rồi 5:20 rồi ngồi lâu cũng mỏi thôi giờ quý vị